Sơ suất của người bệnh. Tọa đàm 25. Có nhiều người nói, tôi già rồi, đến lúc cần phải vãng sanh. Miệng thì nói vậy, nhưng thực ra trong tâm sợ chết. Chính vì cái tâm sợ chết này mà có nhiều người tu 20 năm, 30 năm, sau cùng bị bệnh thấy người hộ niệm đến thì chán ghét, tìm cách muốn đuổi người ta về. Tại sao vậy? Tại vì tâm họ đang thầm cầu hết bệnh, chứ không dám cầu nguyện vãng sanh. Có người thầm cúng vái quỷ thần cầu cho được hết bệnh và nguyện xin tạ ơn bằng heo quay, cặp vịt. Tội lỗi, tội lỗi. Chúng ta ở đây có ai lầm lạc như vậy không? Nhiều người tu hành mà lý đạo không thông, niềm tin không vững. Mỗi lần đọc bài kệ, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, thì đọc lấy lệ, cứ nghĩ rằng nguyện cho khóa tu đầy đủ vậy thôi, chứ làm gì có chuyện vãng sanh, thì coi chừng khi bệnh xuống sẽ bị tình trạng như trên đó. Nghĩa là sao? Sợ chết, tâm hồn hoảng kinh. Khi bị tình trạng này rồi, xin thưa thật, giả sử A-di-đà Phật có ứng hiện trước mặt họ, họ cũng sợ luôn. Họ chắp tay lại ngài, xin Phật đừng có bắt con về Tây Phương, con chưa muốn đi, con thèm sống thêm. Thật sự phải chăng, có nhiều người niệm Phật mà sợ chết, có nhiều người tu hành vừa nghe tiếng A-di-đà Phật thì sợ chết. Có nhiều người thường thấy rằng, mỗi lần cầu siêu thì người ta đem hình A-di-đà Phật tới, đọc kinh A-di-đà, nên khi nghe tiếng niệm A-di-đà Phật thì sợ chết. Rõ ràng, miệng niệm Di Đà, tâm sợ chết, tội nghiệp thay. Như vậy, xin hỏi rằng, mấy chục năm nay, chư vị tới chùa tu hành như thế nào đây? Học hỏi được cái gì đây? Tu hành chẳng lẽ để cầu cho cái xác thịt này sống mãi không chết à? Sai lầm, thật sai lầm. Cái gì của vô thường phải theo định luật vô thường mà tan hoại chứ? Cái xác thịt này là thứ vô thường, thì làm sao có thể sống mãi được? Người không hiểu đạo, đến lúc lâm chung mạng sống tính từ trong cơn hô hấp, thì thường sợ chết, tâm hồn hải kinh, đầu óc điên đảo, nên phải đành chịu nạn. Vì sợ chết nên tâm cứ bám chặt vào cái khối thịt hư hại, để sau khi chết rồi, đến mười mấy giờ sau, cái thân đó vẫn không lạnh được, nó còn ấm ấm mãi. Tại sao vậy? Tại vì người ta không muốn đi, linh hồn của họ còn cố bám lại, bám từng khúc xương, bám từng sớ thịt. Thân xác đã ngừng hoạt động thì linh hồn bắt buộc phải ra đi, nhưng họ ra đi trong nuối tiếc, đau đớn. Chính vì thế, thông thường người chết trong vòng 7 đến 8 tiếng đồng hồ, nếu thân xác của họ bị đụng chạm, họ sẽ bị đau đớn vô cùng, họ bị cái cảm giác kinh hãi vô cùng. Người thế gian không biết sự thật này, vừa chết xong vội vã đem cái thân đi tắm rửa, thay quần áo, sắp xếp tay chân, vân vân. Những việc này vô tình chẳng khác gì đang tra tấn người chết. Người ra đi đã sợ chết, người thân thì tạo thêm cảnh địa ngục cho họ, làm cho sự sợ hãi tăng lên đến chỗ cực kỳ kinh hoàng. Chính vì nỗi sợ hãi kinh hoàng này mà sắc tướng của họ trở nên rất khó coi. Thường cỡ 1 đến 2 tiếng đồng hồ sau, sắc già tái ngắt, tay chân co rút, thân xác trở nên cứng đơ. Đây là ác tướng hiển hiện, báo hiệu cho những đời kiếp trong tương lai bị khổ nạn. Còn những người niệm Phật, họ quyết lòng vãng sanh thì sao? Xin thưa thật với chư vị, họ ra đi để lại thân tướng đẹp vô cùng, đẹp hơn lúc chưa tắt hơi. Có nhiều trường hợp người ta để mười mấy ngày sau mà xác thân vẫn còn mềm mại, tươi hồng. Nếu đời nào mà luật lệ thế gian cho phép với một người vãng sanh rồi, cứ để cái xác thân vậy mà niệm Phật, quý vị có thể sẽ thấy được điều bất khả tư nghị này. Trong thâm tâm của Diệu Âm cứ nghĩ rằng, phải chăng đó là nhục thân của Bồ Tát rồi? Chứ Thiên Long hộ pháp đang bảo vệ nó thì đâu có thể nào cứng được. Tâm hồn của họ hoàn toàn không có điều kinh hãi, họ đã an nhiên ra đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ, một người được hộ niệm giả như không được vãng sanh nhưng ra đi họ để lại thân tướng mềm mại tươi hồng, thì đây là sự biểu hiện tâm hồn của họ được an lành. Ít ra họ cũng thoát được ba đường ác hiểm. Nhiều khi họ sanh lên tới một cảnh trời trong dục giới thiên. Phước báo này thật sự lớn vô cùng, bình thường không dễ gì tìm được đâu. Người tu tịnh độ đừng nên ham thích những triết lý hão huyền, đừng nên chạy theo những sự luận bàn về đạo lý cao siêu. Tu tịnh thì giữ tâm hồn thanh tịnh mới là điều quan trọng. Lý huyền luận diệu chỉ làm cho tâm hồn thêm loạn động mà mất vãng sanh. Kết cuộc thì sanh lên tới một cảnh trời không nổi. Oan uổng hơn, nhiều khi chết xong trở lại cảnh người cũng không được. Thực sự thoát ly sanh tử luân hồi không phải dễ dàng như lý luận đâu. Chính vì vậy mới thấy pháp môn hộ niệm quý hóa vô cùng. Chúng ta phải trân quý, phải gìn giữ, phải quảng bá ra. Tu hành, chúng ta cần nhìn cho thấu cái kiếp đời này vô thường tạm bợ, đầy phiền não khổ đau. Nếu mình không nhìn thấu cảnh này, tiếp tục tham chấp vào đó mà cho kiếp sống này là nhất, thì khi chết đi đành phải chịu một cảnh sống khổ nạn hơn, tối tăm hơn, đau thương hơn. Có nhiều người không tin đạo lý luân hồi, cứ nói chết là hết, chỉ có gì đâu mà lo. Họ nói không lo, nhưng thật sự đến lúc sắp chết thì họ lo âu dữ lắm, họ sợ chết dữ lắm, họ đau khổ dữ lắm. Vì tham chấp cái thân nên thường lang thang trong cảnh trung ấm, rồi về báo đời gia đình, khóc than với con cháu, tạo nên đủ thứ khổ nạn cho người thân. Chính Diệu Âm được nghe kể lại những mẫu chuyện về người âm. Một người mẹ khi chết đi, linh hồn chạy tìm việc làm cho đứa con. Vì lo lắng cho đứa con chưa có công ăn việc làm, nên sắp chết mà không chịu tu, không lo niệm Phật. Khi chết xong, còn tiếp tục tìm việc làm cho đứa con, về điềm chỉ cho đứa con đi nhận việc làm. Sau đó bị nạn, chiều chiều thường hiện về trước đầu hè ngồi khóc. Có một người khác, mới 28 tuổi, đem hết tất cả tài sản mua một vườn điều. Mua vừa xong chưa được hưởng một mùa nào hết thì chết. Sau đó, linh hồn cô ta cứ giữ mãi cái vườn điều đó, làm cho khu vườn điều đó bây giờ không ai dám bước chân vô. Mỗi khi có người bước chân vô trong vườn điều, thì cô ta bẻ nhánh cây liện tới. Một chuyện khác, có một người mẹ của anh kia, khi chết rồi cứ bám lấy căn nhà. Căn nhà đó trở thành căn nhà ma. Ở bên thành phố Perth, Tây Úc, có một căn nhà trị giá ít ra cũng gần 1 triệu đô la, mà bây giờ người ta kêu bán chỉ có 30.000 đô la mà không ai dám mua. Lý do là trong nhà đó có một ông chủ chết đi. Sau đó, ai tới ở căn nhà đó, ông ta quậy phá chịu không nổi. Người ta hỏi tôi có nên mua không? Một chuyện nữa vừa mới xảy ra đây. Trước khi tôi về lại đây, có một vị ở bên Pháp email cho tôi, nhờ tôi giúp hóa giải dùm một việc. Vấn đề là cô ta lỡ mua căn nhà ma. Trong nhà, son chảo thường khua lổn cổn. Người chồng cô ta sơn sửa nhà mới. Anh đang leo lên cái thang sơn nhà, thì có cái cọ khác trong thùng sơn cứ tự động quệt sơn lên mông của anh. Khi phát hiện ra thì quần của anh dính đầy cả sơn. Anh thì lo sơn sửa nhà mới mua, ông chủ cũ, tức là người đã chết, thì cứ lấy cọ quệt sơn vào mông ông chủ mới. Nhiều khi sáng sớm chị thức dậy pha sữa cho con, thì ông chủ hiện thân ra, làm cho hai mẹ con sợ hết hồn luôn. Cách đây mấy hôm tôi có đưa tin này trong nhóm hộ niệm chung. Nếu vị nào ở trong nhóm hộ niệm đó thì đã nhận được tin này. Trong email đó, tôi có chỉ cho vợ chồng vị đó cách điều giải. Gia đình vị đó có làm một buổi lễ để điều giải và liên lạc nhờ tôi trực tiếp khuyên giải giùm. Nhưng đáng tiếc, ngày hôm đó tôi phải bay tới Hải Sơn niệm Phật đường Tịnh Nghiêm nói chuyện về hộ niệm nên không thể giúp được. Nếu thuận lợi thì tôi cũng đồng ý thành tâm khuyên giải hộ vậy thôi. Chứ tôi thật ra không có năng lực gì đâu để bảo đảm có kết quả tốt đẹp. Tôi khuyên vợ chồng vị đó cứ như vậy mà làm đi. Nghĩa là hãy thành tâm điều giải là tốt. Còn thời giờ giữa Úc và Pháp khác nhau, tôi lại đang bận trong khóa lễ ở Úc, thì làm sao có thể trực tiếp nói chuyện qua bên Pháp được? Kể lại những mẫu chuyện này là để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng, đừng bao giờ nghĩ rằng chết là hết. Không hết đâu, mà sơ ý không biết đường thoát nạn, thì khổ đau bất tận đấy. Biết được chuyện này rồi, phải tập buông xả đi chư vị ơi. Đời này không phải thiên trường vĩnh cửu gì đâu. Một sớm một chiều, phải có ngày tan hoại. Cái thân này nó trở về với cát bụi. Như đôi dép rách, nó phải theo đống rác. Cái áo rách, nó cũng theo đống rác. Có nhiều người sợ người chết. Khi một người chết đi, nhiều khi quần áo của họ còn đẹp lắm. Nhưng vì sợ người chết, nên người ta cũng đem nó liệng vào thùng rác hoặc là đốt thành tro bụi hết. Cái thân này cũng vậy mà thôi. Khi chết xong, phải đốt nó thành tro khói hoặc chôn xuống đất để tan rã theo cát bụi. Nhưng nên nhớ, bên cạnh đó có một cái không chết, không tan. Đó là chính mình vẫn còn sống. Hiểu được đạo lý này, thì việc thế gian này không phải là cái gì quá lớn để cho chúng ta lo lắng lắm đâu. Cái thân này chỉ là thứ phương tiện mình dùng để trả nợ nghiệp. Người hiểu đạo thì lợi dụng nó để tu hành. Chẳng khác gì ta đang lợi dụng chiếc áo để che thân. Lành một chút cũng tốt, rách một chút cũng được thôi. Người nghèo áo rách mà biết niệm Phật thì ví như lấy mảnh vải rách mà gói viên ngọc như ý. Vải rách đi thì viên ngọc như ý dễ lộ ra để phát quang. Vậy thì xin đừng quá buồn phiền vì cảnh đời nghèo khó. Có người hỏi ngài Pháp Nhiên rằng, một người Phật tử niệm Phật với một vị tăng tu hành nhiều năm niệm Phật thì câu Phật hiệu nào mạnh hơn? Ngài trả lời rằng giống nhau. Chư vị tự nghĩ thử có đúng không? Đã niệm Phật thì câu Phật hiệu nào cũng giống nhau, phải không? Chỉ khác nhau là có lòng chí thành, chí kính hay không. Người nào chí thành, người đó được cảm ứng. Người nào chí kính, người đó được vãng sanh. Đối với pháp niệm Phật thì điều quan trọng là ở lòng chí thành, chí kính, chứ không phải ở hình tướng là tăng hay tục. Trong kinh Phật có câu, phàm thánh tề thâu, tam căn phổ bị. Thánh có thể ví cho vị tăng, phàm có thể ví cho người Phật tử. Tề thâu là đều được bình đẳng gia trì trong quang minh của Phật. Người Phật tử thành tâm niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh, người Phật tử vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người Phật tử không thành tâm niệm A-di-đà Phật thì phải theo nghiệp để thọ báo. Một vị tăng tu hành lâu năm thành tâm niệm A-di-đà Phật thì ngài có thể vãng sanh thượng phẩm. Người tu hành xuất gia mà không niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh thì không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu phá không được nghiệp chướng để thoát vòng sanh tử thì cũng đành phải tùng nghiệp thọ báo mà thôi. Chính vì thế, chúng ta không được quyền phân biệt hình tướng một cách quá đáng. Về nghiệp chướng, chúng ta cũng không nên bi quan yếm thế quá. Ngài Pháp Nhiên nói như thế này nhé. Đại nguyện của Đức A-di-đà Phật nhằm để cứu những người phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng này. Chứ ngài không phải nhằm cứu những người thượng căn thượng trí, những vị Đại Bồ Tát. Quý vị nghĩ thử có đúng không? A-di-đà Phật nói, bất cứ một chúng sanh nào trong mười phương pháp giới khi nghe danh hiệu của ngài mà phát tâm tin tưởng, đem tất cả căn lành hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, rồi nguyện vãng sanh về nước của ngài, dẫu cho mười niệm mà không được vãng sanh, ngài thề không thành Phật. Đây là một đại nguyện để chúng sanh được chứng đắc. 48 lời đại nguyện bao gồm trong một nguyện này. Quý vị nghĩ thử coi, nguyện này chủ yếu để cứu độ phàm phu hạ căn như chúng ta hay cứu độ chư vị Đại Bồ Tát? Giả sử bây giờ các vị Đại Bồ Tát không cần lên Tây Phương thì các ngài vẫn là Đại Bồ Tát rồi. Các ngài cũng là vô sanh vô tử rồi. Các ngài cũng là Đại Thánh Nhân rồi. Thì hiện xuống thế gian các ngài có thể chủ động được sự sống chết rồi, phải không? Sợ nhất là những người phàm phu tục tử như chúng ta đây. Cơ hội đã đến trong tay rồi mà bỏ rơi thì vô lượng kiếp về sau chưa chắc gì sẽ gặp được cơ may niệm câu A-di-đà Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ, vô lượng kiếp sau sống trong cảnh ác thế, chưa chắc gì ta còn giữ được thân người. Nhiều khi biến thành con kiến, con gián, các loài súc vật hay hàng ngạ quỷ hoặc chui đầu vào trong địa ngục. Thua rồi, đại nạn rồi, làm sao đây? Hiểu được như vậy, mong chư vị mạnh dạn tập buông xả để lo niệm Phật. Xin nhắc lại, buông xả là tâm của mình thoải mái. Diệu Âm không biết lý luận cao xa đâu, chỉ biết nói những gì gần gũi, dễ thực hành. Buông xả là hãy tập giữ cái tâm của mình hiền lành, vui vẻ, bất chấp là được. Ví dụ, người ta nói xấu, kệ người ta, mình không bắt chước nói xấu theo, tức là tâm mình buông xả. Người ta chê bai cái này, bài xích cái kia, kệ người ta, mình không bài xích chê bai gì cả, tức là cái tâm mình buông xả. Tới đạo tràng tốt, mình tu tốt, tới một đạo tràng không trang nghiêm, mình hãy tìm cách yểm trợ cho người ta, chứ đừng chê bai, tức là cái tâm mình buông xả. Gặp một chuyện gì khó khăn, mình hãy nở nụ cười đi, hãy coi đây là cái cơ hội giúp cho mình giải được một số nghiệp. Tập chuyển nghiệp, chuyển từng chút như vậy, tức là chúng ta buông xả. Chứ buông xả không phải bỏ công ăn việc làm, bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa. Buông bỏ không đúng chỗ sẽ làm hư hại xã hội, không tốt. Xúi người làm bậy như vậy, mình mang tội sao? Làm tròn công việc hàng ngày gọi là tận phận. Chúng ta phải làm công việc của một người đàng hoàng trong xã hội. Nhưng tâm hồn của ta tập thoải mái, nhẹ nhàng. Ví dụ, ngày hôm qua, ông chồng cự ta cự lại, gây cãi vã, không tốt. Bây giờ ông cự mình coi như ông đang gỡ nợ cho mình sướng, ông khổ, khó chịu làm chi. Nếu ông đừng cự cãi thì ông ít nợ, nếu cự cãi nhiều thì nghiệp càng lớn, ráng chịu vậy. Muốn giải quyết tệ trạng này thì mình hãy buông xả trước đi, tập cười hè hè đi, thì tự nhiên một ngày nào đó, ổng sẽ vui lại với mình. Mình buông xả thì tự nhiên người bên cạnh sẽ có cái môi trường để buông xả vậy. Tập được như vậy thì tự nhiên khi nằm xuống, chư vị sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng, nhất định. Những người không chịu buông xả thì thường thường khi nằm xuống, bị nạn oan gia trái chủ trùng trùng. Chư vị ơi, sợ nhất là cái nạn oan gia trái chủ đó. Oan gia trái chủ vô hình cũng có, oan gia trái chủ hữu hình coi chừng còn nhiều hơn vô hình nữa. Nếu những người không chịu buông xả, thì đầu tiên tự mình bị oan gia trái chủ hữu hình phá hoại. Ví dụ như trước đây, có những người nói với tôi một câu hơi mắc cười như thế này. Ai tôi cũng thích hết, nhưng tôi ghét nhất là ông chồng của tôi. Khi tôi chết, người nào cũng tới hộ niệm cho tôi được hết, nhưng đừng để ông tới hộ niệm cho tôi. Mà một sự thật là, khi mình bị bệnh sơ sơ thôi, thì ông đã ở sát bên mình rồi. Cái vấn nạn chính là ở chỗ mình chấp, mình ghét, mình tức. Vì ông không chịu tu hành, nên mình cứ sợ rằng ông sẽ làm cho mình xuống địa ngục, vô tình tự biến người chồng thành oan gia trái chủ, trực chờ bên cạnh mình. Như vậy, tốt nhất đừng trách người chồng nữa, hãy trách ngay cái tâm chấp của mình đi, buông ra đi. Phật dạy chúng ta nhất định đừng chấp, tuy nhiên Phật dạy cho mình chỉ chấp một cái thôi. Biết chấp cái gì không? Chấp cái gì? Chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật. Chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật thì phải chấp. Còn chấp gì nữa? Chấp phải về Tây Phương Cực Lạc, đừng có chấp cái khác. Chấp gì nữa? Chấp niềm tin cho vững, đừng có chấp cái khác. Nói chung, những cái gì cần để được vãng sanh là mình phải chấp cho vững. Ngoài ra, đừng có chấp cái gì khác. Tất cả không chấp thì tự nhiên mình giải không biết bao nhiêu oán nạn cho mình. Xin thưa thật, nếu mà mình vững vàng như vậy, thì khi mình nằm xuống, chỉ chỉ cần một người ở bên cạnh mà nhiều người khi đó không biết hộ niệm cũng có thể giúp cho mình. Mình dặn người đó là cứ niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật giùm tôi là được rồi. Được như vậy thôi, ta cũng về được Tây Phương Cực Lạc. Trở lại vấn đề hộ niệm, sự sơ suất chủ yếu nhất thường thuộc về chính bản thân người bệnh. Đúng vậy, chủ yếu là trách nhiệm của người bệnh, chứ không phải ở người hộ niệm. Người bệnh chính là chúng ta đây. Chúng ta chắc chắn không trước thì sau cũng phải bệnh. Như vậy bắt đầu từ đây, xin chư vị lo tròn trách nhiệm của người bệnh đi. Xin nhắc lại lời nói hồi sáng. Một là tự mình phải nghiên cứu phương pháp hộ niệm để chính mình không được vướng mắc. Đã nghiên cứu tốt về hộ niệm, thì khi đứng trước người bệnh để hộ niệm, mình có những lời khai giải đúng, có những tư thế đúng, có những tư tưởng đúng. Mình giúp họ được thuận buồm xuôi gió vãng sanh. Thứ hai là chính mình khi nằm xuống, mình phải thực hiện cho đúng quy tắc hộ niệm vãng sanh. Ví dụ, nhất định không được chấp trước. Nếu trong đời này mình ghét một người nào, thì bắt đầu từ đây xin thề không được ghét người đó nữa. Trong pháp hộ niệm có cái quy luật là nếu một người nào bị người bệnh đó ghét, ghét cay ghét đắng, thì nhắc nhở người bị ghét đó đừng nên đến hộ niệm cho người bệnh. Nhắc nhở như vậy chẳng qua là nói về sự tướng mà thôi. Chứ thật ra đã ghét ai thì trong tâm đã vướng rồi. Ban hộ niệm có thể khuyên người đó không đến, nhưng về oan gia trái hình thì làm sao mà mình ngờ được. Oan gia trái chủ có thể biết rõ từ trong tâm của mình, họ lợi dụng cơ hội này mà ứng hiện ra phá hoại, thì làm sao có thể an nhiên niệm A-di-đà Phật đi về Tây Phương. Còn nếu mình buông hết rồi, người ta tới phá rối nhưng mình không phiền não, mình còn nghĩ rằng họ tới để giúp mình tiêu bớt nghiệp chướng để dễ về Tây Phương, thì thôi người ta cũng chịu thua. Hiểu được cách tu thì đường về Tây Phương Cực Lạc dễ chứ không khó, quá sức dễ. Dễ đến nỗi mà dẫu cho một người chưa biết pháp môn niệm Phật là gì, nhưng trước những giờ phút lâm chung gặp được người khuyên niệm Phật, họ làm được như vậy 3 ngày, 4 ngày mà họ vãng sanh, để lại thân tướng bất khả tư nghị. Trong lịch sử hộ niệm ở Việt Nam, có những người mới niệm Phật từ sáng tới chiều, chỉ cần mấy tiếng đồng hồ thôi, mà khi ra đi, thân tướng cũng bất khả tư nghị. Ấy thế mà cũng có người niệm Phật, niệm mấy chục năm trường rồi, sau cùng mất phần vãng sanh, thân tướng không tốt. Số này ít chứ không nhiều, nhưng thật sự có. Một trong những lý do là vì tình chấp không buông. Hôm nay Diệu Âm xin nhắc nhở đến chư vị rằng tình chấp là điều phải xả, phải bỏ, nhất định phải bỏ. Nhất định thương mến mọi người, đừng ghét bỏ một người nào hết. Hòa hợp hết mọi người, đừng kình chống với một người nào hết. Sống hiền hòa niệm Phật cầu vãng sanh, ta sẽ là người đi về Tây Phương Cực Lạc, hội nhập với chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương, thành đạo vô thượng. Diệu Âm mong cho tất cả chư vị ở đây, ai ai cũng sớm thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Sơ suất của người bệnh, tòa đàm 26. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang nói về những sơ suất liên quan đến vấn đề hộ niệm. Trước khi đi qua phòng trọ, Diệu Âm có coi sơ qua email và nhận thêm vài ý kiến người ta than phiền rằng có những cuộc hộ niệm sao kỳ quá. Họ nói sao kỳ quá, tức là có sơ suất điều gì đó. Đầu tiên, xin chư vị chú ý. Phương pháp hộ niệm nên cố gắng nghiên cứu càng sớm càng tốt, đừng để quá trễ. Khi mình thấy một cuộc hộ niệm ở đâu đó bị sơ suất mà mình không chú ý đến, thì nhiều khi đến lúc chính mình đi hộ niệm cũng có sơ suất như vậy đó. Nếu không chịu nghiên cứu trước, không để ý đến quy luật hộ niệm, thì dễ dàng đi đến chỗ ân hận, ngậm đắng nuốt cay. Có người cứ chần chờ hết tháng này qua tháng khác, cứ hẹn vài tháng nữa rồi tính tới, cứ đợi làm xong việc này rồi mới lo, mãi lần lựa như vậy. Không ngờ thời gian kéo dài 2 đến 3 năm trôi qua mà vẫn chưa thật sự để tâm tìm hiểu về pháp hộ niệm. Rồi đùng một cái, người thân của mình bất ngờ ra đi. Làm sao đây? Lúng túng, rối bời. Muốn hộ niệm cho người thân, nhưng lúc đó mình quên đầu quên đuôi, không còn sáng suốt nữa. Ôi, coi chừng chính mình có thể bị sơ suất còn nhiều hơn người ta nữa. Khi thấy một người mất phần vãng sanh, nghĩa là bị chết để lại cái thân tướng quá xấu. Người hộ niệm thường thường tìm ra đủ thứ lý do để đổ vạ. Câu nói thường xuyên nghe đến là tại vì chuyện này, tại vì chuyện nọ, lý do chắc chắn phải có đấy. Nhưng đáng tiếc, trong đó có thể có một cái tại vì rất lớn. Đó chính là tại vì mình chưa rành về hộ niệm mà không chịu nêu ra. Xin thưa thật, trách nhiệm về sự thất bại nhiều khi ở ngay nơi mình mà không hay. Người thế gian thường là như vậy. Đi đâu, Diệu Âm cũng thường được mời tham gia hộ niệm. Nhiều lần trên đường đi tới chỗ hộ niệm, có nghe người ta nói đến tiếng tại vì. Nghe vậy thì biết vậy thôi, nhiều khi mình cũng đành làm thinh. Pháp hộ niệm thật sự quá đơn giản, không phải khó khăn gì mấy. Nhưng vì nhiều người tỏ ra khinh thường, nên ít để tâm nghiên cứu tới, thành ra đến lúc hữu sự, thì họ nghĩ sao làm vậy? Vì nghĩ sao làm vậy nên đầy cả sơ suất. Có một lần người ta rủ đi hộ niệm cho một vị đó. Trước khi đi, Diệu Âm hỏi, bạn hộ niệm đã làm việc với gia đình kỹ chưa? Kỹ rồi. Gia đình đồng ý hết không? Đồng ý hết. Người bệnh như thế nào? Cũng rất vui vẻ. Diệu Âm nói, giỏi quá, chư vị làm việc như vậy thật quá hay. Không ngờ khi đến nơi hộ niệm mới phát hiện ra rằng bạn hộ niệm chưa làm việc kỹ với người chủ nhà. Tới nơi, Diệu Âm nói, chúng tôi hộ niệm cho mẹ của chị, thì chị phải cố gắng tận sức niệm Phật với bà cụ, thường xuyên nhắc nhở bà cụ niệm Phật nhé. Thì người con gái mới nói thế này, mẹ tôi tới lúc già yếu, được chư vị tới hộ niệm như vậy là tôi mừng lắm rồi, nhưng phải ngồi niệm Phật bên mẹ thì tôi không dám hứa. Tôi nói, ủa, tại sao vậy? Người con gái nói, tình thật là tôi đang có thời khóa riêng của tôi. Thế thời khóa của chị là gì? Dạ, tôi ngồi thiền. Tôi nói, như vậy chúng tôi tới đây hộ niệm cho mẹ chị 2 tiếng đồng hồ rồi về. Sau đó chị không niệm Phật với mẹ của chị à? Chị đó nói, quý vị đến niệm Phật giúp cho mẹ tôi được an lạc một chút là tốt rồi, chứ còn tôi thì không dám hứa. Chư vị thấy không, họ quá khinh thường pháp hộ niệm. Họ nghĩ một vài phút an lạc nào đó là quan trọng, trong khi lại lơ là việc cứu người mẹ. Diệu Âm rất thẳng thắn để giải quyết những trường hợp này. Khi biết đã lỡ rồi, sau một vài câu nói xã giao, thì nói thẳng với chủ nhà luôn. Nếu chị không lo hộ niệm cho mẹ chị phó thác huệ mạng mẹ chị cho ban hộ niệm, thì tôi cũng xin đại diện cho ban hộ niệm thẳng thắn xin rút lui. Chúng tôi không dám hộ niệm cho mẹ chị nữa. Chúng tôi không có năng lực nào để cứu người mẹ của chị hết. Người mẹ của chị có được vãng sanh hay không thì 90% là ở bà cụ có tín nguyện hạnh hay không. Còn 10% nữa thì 9% là ở sự trợ giúp của chính chị và những người thân trong gia đình. Còn ban hộ niệm của chúng tôi chỉ nhận 1% cuối cùng để trợ duyên, hướng dẫn, chỉ vẽ con đường vãng sanh mà thôi. Nếu chị không quyết lòng hộ niệm cho mẹ của chị, thì chúng tôi cũng đành chịu thua. Không cách nào có thể hộ niệm được nữa. Diệu Âm xin nói lời thẳng thắn rõ ràng để gia đình khỏi mập mờ về chuyện hộ niệm. Trong cơ duyên này, nếu chị cho phép, chúng tôi xin niệm Phật 1 tiếng đồng hồ để kết duyên với bà cụ. Sau đó, chúng tôi không dám đến nữa. Xin hỏi chư vị, trước giờ các ban hộ niệm có bao giờ dám nói lời này với gia đình của bệnh nhân chưa? Nếu chưa nói, thì bắt đầu từ đây. Nếu gặp vấn đề tương tự, thì hãy mạnh dạn nói đi. Phải đặt điều kiện rất rõ ràng cụ thể, thì mình mới có hy vọng cứu được người thân của họ. Nếu gặp những người ưỡm ờ, cứ tưởng rằng mẹ sắp chết, mời ban hộ niệm đến để niệm vài câu A-di-đà Phật để kết duyên lành là đủ. Họ nghĩ vậy thì mình chịu thua. Chúng ta không thể chấp nhận cách nghĩ mập mờ này được. Hộ niệm kiểu này không thể nào cứu được một người vãng sanh đâu. Hôm trước, ở thành phố Brisbane, có một bà cụ kia quen biết lắm. Mỗi lần đi chùa, bà thường thường làm chả lụa chay tới biếu cho Phật tử đồng tu. Và chắc chắn thế nào Diệu Âm cũng có một phần. Đến lúc bệnh, bà cụ tới nói, "Chú Diệu Âm tới hộ niệm cho tôi nhé." "Được, hồi giờ bác có niệm Phật không?" "Có chứ, một ngày bác niệm bao nhiêu?" "Bao nhiêu là sao?" "Bác niệm Phật mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày." "Làm gì phải niệm mấy tiếng đồng hồ dữ vậy?" "Bác ơi, bây giờ một ngày bác niệm được 1000 câu Phật hiệu không?" "Trời ơi, bác phải niệm 1000 câu niệm Phật thì mệt chết sao?" "A-di-đà Phật." Một người muốn giảng sanh mà mới nghe nói tới một ngày niệm 1000 câu Phật hiệu thì sợ mệt chết. Tôi hỏi tiếp, "Như vậy bác kêu con tới hộ niệm cho bác là hộ niệm làm sao đây?" "Hộ niệm cho bác thì con tới không phải chỉ niệm 1000 câu, mà niệm tới 10000 câu A-di-đà Phật một lần đấy. Bây giờ bác đã bệnh rồi, đã yếu rồi, ngày ra đi không còn bao xa nữa. Vậy thì bác phải lo niệm Phật chứ. Bác mau mau phải lo niệm Phật đi. Niệm ngày, niệm đêm và tha thiết cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới được. Tại vì 70 năm qua, không có ai nhắc nhở bác niệm câu A-di-đà Phật để vãng sanh Tây Phương. Hôm nay bác tới đây nhờ con hộ niệm, thì con nhắc nhở bác. Muốn hộ niệm được, bác phải lo niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bác phải cầu vãng sanh chứ không được cầu hết bệnh, không được sợ chết nhé. Bà bác nói, dễ như vậy sao? Nếu dễ vậy thì tôi niệm. Tốt, khởi đầu một ngày bác cố gắng niệm 5000 câu A-di-đà Phật. Đây, con biếu bác cái máy bấm số. Làm sao làm, một ngày từ sáng tới chiều, bác cố gắng niệm được 5000 câu A-di-đà Phật. Mới trước đây nói niệm 1000 câu, thì bà bác đã than, mệt chết đi. Bây giờ tôi tăng thêm 5000 câu, làm bà bác đó ngỡ ngàng, trố mắt lên. Trời ơi, niệm gì mà nhiều dữ vậy? Như vậy tôi niệm không nổi đâu. Tôi nói, bác à, ở đây 1 giờ con niệm 6000 câu Phật hiệu, còn tiêu chuẩn cho bác 1 ngày 24 giờ chỉ niệm có 5000 câu Phật hiệu mà than nhiều sao? Bác chỉ cần bỏ ra 1 tiếng đồng hồ là xong, mà bác không chịu niệm, thì ai cứu bác được đây? Bác muốn giảng sanh về Tây Phương, mà cứ lo làm chả lụa, trong khi chỉ có 5000 câu A-di-đà Phật mà than rằng niệm không nổi, thì làm sao con có khả năng hộ niệm cho bác? Dù quen biết với bác tới đâu, nhưng con cũng đành chịu thua rồi. Chư vị thấy không? Đi hộ niệm, không thể nào đem cái cảm tình ra mà luận được. Mình muốn cứu người ta mà nhiều khi cứu không nổi. Một người một đời tu hành, thường xuyên đi chùa. Mỗi lần đi chùa thì xách theo một sách đựng từng gói chả lụa. Quý vị biết chả lụa không? Chả đùm đó. Nắn lại từng cục nhỏ như nắm tay, tới biếu cho từng người quen biết. Làm vậy mà cứ tưởng tu hành tốt. Đến sau cùng bệnh xuống, nghe nhắc đến bác cố gắng niệm 5000 câu A-di-đà Phật nhé, thì chợt mình hoảng kinh. Trời ơi, niệm gì mà nhiều dữ vậy? Làm sao mà tôi có thể niệm được? Trong khi đó, ngồi nhồi bột để làm chả lụa, từ ngày này qua ngày khác thì làm được. Xin thưa với chư vị, làm sao có thể cứu người đó đây? Có một bà cụ khác, người con gái dẫn tới niệm Phật đường. Xin anh diệu âm hộ niệm cho mẹ tôi. Được, diệu âm đưa bản quy định hộ niệm cho gia đình, tặng hình Phật, tặng máy bấm số, tặng chuỗi, rồi khuyến khích bà cụ về nhà, một ngày niệm Phật 5 sâu chuỗi 108 hạt thôi. Tại vì bà cụ hồi giờ chưa biết niệm Phật, niệm 5 chuỗi tính ra có khoảng 500 câu Phật hiệu thôi chứ mấy. Một tuần sau, diệu âm tới hỏi, trong tuần qua cụ có niệm Phật không? Bà cụ nói, thầy tôi dạy rằng, tu hành là mình không lấy trái ớt của người ta, không được lượm trái cà của người ta, vậy là tu rồi, chứ còn tu gì nữa. Bà không chịu niệm Phật, quyết không chịu niệm Phật. Hỡi ơi, muốn cứu người ta, mình đành phải năn nỉ hết lời, nhưng bà cụ vẫn cứ cãi lại. Bác sĩ khám phá tôi đã có cái bệnh này 35 năm nay rồi, nhưng tôi vẫn chưa chết. Bây giờ cũng chưa đến nỗi nào chết đâu. Năm chuỗi thôi mà không chịu niệm, chúng sanh mê muội kiên cường, thật khó phục. Tôi nói với gia đình, cùng với bà bác đó, thôi được rồi, thứ bảy tuần sau con sẽ trở lại. Trong tuần này bác không niệm thì thôi cho qua. Tuần sau con tới nữa, nếu hỏi ra mà bác không chịu niệm một ngày năm chuỗi, thì coi như duyên giữa bác với chúng con đã hết, chúng con không còn cách nào có thể giúp bác được nữa. Thật ra, năm chuỗi là để gợi cho bà bác khởi tâm niệm Phật. Khi bắt đầu niệm rồi, tôi sẽ nói phải niệm đến 50 chuỗi, chứ không phải là năm chuỗi. Tôi tính thầm, tình trạng của bà cụ này đã gấp quá rồi, không còn cách nào chần chừ nữa. Nhất định phải bắt bà này tăng thêm công phu niệm Phật lên liền mới được. Từ một ngày 5 chuỗi, phải tăng thành 10 chuỗi, thành 20 chuỗi, 25 chuỗi, tăng lên, tăng lên, tăng lên liền lập tức. Trong một tuần lễ, phải tăng lên ít ra 30 chuỗi hoặc 50 chuỗi một ngày, thì mới bắt đầu mới có thể cứu được bà cụ. Ngoài cách này, tôi không biết cách nào khác hơn, vì bà cụ cứ cãi leo lẻo. Hằng ngày thì thích ra vườn nhổ cỏ, nhổ còn nhanh hơn những người không bệnh, mà niệm Phật thì không chịu niệm. Chư vị biết không, thứ bảy tuần sau tôi dẫn bàn hộ niệm của niệm Phật đường tới, thì hay tin bà cụ đã chết vào ngày thứ năm rồi. Chết mà gia đình cũng không cho hay luôn. Khi chúng tôi tới nơi, thấy tờ chương trình tang lễ, tôi hỏi, ủa cái gì đây? Dạ, mẹ tôi đã chết 2 ngày rồi, đang nằm trong nhà quan. Chưa hộ niệm tới lần thứ hai mà bà cụ đã ra đi rồi, nhanh vô cùng. Thật sự, nhiều khi mình muốn cứu người mà cứu không được. Chính vì vậy, hãy trở về với chính ta. Đừng bao giờ nghĩ rằng, khi ra đi, mình sẽ ngon lành đâu nhé, phải lo tu hành đi. Ngài Pháp Nhiên nói rằng, những người cư sĩ như chúng ta nè, hình tướng giống như miếng vải rách gói lấy cục vàng. Miếng vải rách thì cục vàng dễ lộ ra, nhưng đừng sơ ý cứ dìm mãi cục vàng dưới bùn đen, moi lên không được đâu. Chúng ta phải lo, chúng ta phải chuẩn bị trước. Trong những thông báo về hộ niệm ở niệm Phật đường, chúng ta luôn luôn treo cái tờ thông báo này rõ lắm. Ai tới cũng có thể thấy liền, đại ý là hộ niệm là giúp cho người bệnh có đầy đủ tín, nguyện, hạnh để họ vãng sanh. Người bệnh cần biết về phương pháp hộ niệm càng sớm càng tốt. Đừng bao giờ để chờ đến lúc mê man bất tỉnh, lúc hấp hối, nằm queo trong bệnh viện rồi mới kêu bằng hộ niệm tới. Xin thưa, lúc đó đã quá trễ rồi. Đây là lời khuyên cho chính những người đồng tu, chứ không phải cho người ngoài. Người ngoài mình đâu có quyền gì để khuyên. Chúng ta là những người đồng tu, nhất định là người đồng tu bị bệnh, bảo đảm chắc chắn sẽ bị bệnh. Có người nào dám đưa tay lên nói rằng tôi sẽ không bệnh chăng? Chắc chắn sẽ bị bệnh, bệnh tới chết luôn. Biết bị bệnh thì phải lo trước. Muốn khi nằm xuống mà được ban hộ niệm tới làm việc hữu hiệu bên cái cục thịt sắp tan rã của mình, thì chính cái tinh thần này, chính cái thần thức này, chính cái tâm này phải vững vàng về nguyên tắc hộ niệm. Người đã vững về hộ niệm thì khi ban hộ niệm tới, họ chưa khai thị mình đã biết làm những gì thích hợp với ban hộ niệm rồi. Cho nên tôi thường nói, những người đã nghiên cứu kỹ về hộ niệm, lúc đó khỏi cần khai thị nữa, chỉ cần giúp đỡ thôi đủ rồi. Tại sao? Tại vì đã thông hiểu với nhau cả rồi. Mình muốn uống nước mà bưng ly nước không nổi, người hộ niệm biết rồi, họ rót dùm từng muỗng nước nhỏ cho mình. Mình muốn niệm Phật nhưng cái lưỡi của mình đã cứng rồi, đã đớ rồi, niệm không được nữa. Ban hộ niệm họ niệm A Di Đà Phật từng tiếng rót vào tai của mình, để mình nương đó mà niệm theo. Lúc đó nhiều hiện tượng lạ hiện ra chập trùng, xanh, đỏ, trắng, vàng dồn dập làm mình hoang mang bất định. Nhờ ban hộ niệm họ chỉ điểm cho mình, họ cầm tay, họ thức tỉnh mình mà hóa gỡ cho mình. Bác Tám ơi, có chúng con đang niệm Phật cho bác đây. Bác yên tâm, tất cả mọi cảnh giới hiện ra, cứ kệ nó đi nhé, đừng để ý tới. Hãy nhíp tâm lại niệm A-di-đà Phật. Rồi người ta niệm từng tiếng Phật hiệu đưa vào tai của mình. Nhờ đó mình niệm theo được. Cầu Phật hiệu rõ ràng, mình quyết lòng niệm theo từng tiếng A-di-đà Phật. Cầu Phật tiếp độ để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu chính mình không chuẩn bị điều kiện này, coi chừng một người hộ niệm tới cầm tay mình, thì mình lại tưởng là oan gia trái chủ tới. Tại sao vậy? Tại vì trước đó, oan gia trái chủ cũng đã từng dọa nạt mình rồi. Từng cảnh giới này, cảnh giới nọ ập tới. Lúc thì thấy hình như mình bị liễn dưới sông, lúc thì bay trên mây, lúc thì giống như bị treo chân lên trên, đầu ở dưới, lung tung. Thì một người tới cầm tay mình cũng chẳng khác gì là cảnh giới đó hết. Nghĩa là mình không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Đây đúng là lúc nghiệp chướng đang báo đời đó. Cho nên, khi mình hiểu được pháp hộ niệm là hiểu luôn cả một đại pháp để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà pháp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chính là pháp niệm Phật cầu vãng sanh, chứ có gì khác đâu. Nam mô A Di Đà Phật.
Sơ xuất của người bệnh. Tọa đàm 27. Trong pháp niệm Phật có 3 điểm tính nguyện hành để giảng sanh. Thì pháp hộ niệm người ta giảng giải từng điểm thật chi tiết. Tính là tin như thế nào, nguyện là nguyện làm sao, và hành là niệm gì đây? Đã tin thì tin cho vững, đừng chao đảo. Người hộ niệm thấy tâm mình vừa chao đảo thì họ tìm cách ngăn chặn liền, hướng dẫn cho đi đúng đường liền. Có nhiều người đi niệm Phật nhiều năm, sau cùng vừa mới bệnh xuống thì quảng kinh, lo chạy tứ tung hết. Phật dạy thì không nghe, kinh Phật thì không chịu theo, mà lại theo một người phàm phu nào đó nói rằng biết được kiếp trước của mình là ai, từng tạo nghiệp gì, nên bây giờ phải làm như thế này, thế nọ. Thế là tâm không còn tự tại rồi, tâm bị điên đảo rồi. Tu phải đi cho đúng đường, đừng đi lệch. Có nhiều người đi lệch đường quá. Ngài Ấn Quang có đưa ra những dạng người 20 mấy năm tu hành niệm Phật, sau cùng lúc sắp chết thấy người ta tới hộ niệm thì chán ghét, người ta niệm câu A Di Đà Phật thì mình nhức đầu đuổi người ta về. Khi người ta về xong thì tắt hơi ra đi, nằm que quẻo. Ngài Tịnh Không cũng đưa ra cái tình trạng đó. Ngài cũng cảnh cáo rằng, có người làm duy na, tán tụng ngon lắm, hai mươi mấy năm trường, nhưng đến khi sắp chết, người ta tới hộ niệm thì dứt đầu. Chính Diệu Âm này cũng đã gặp những người khoe rằng, từng tu qua rất nhiều Phật thất, chùa thì tính ra cũng 15 nơi. Nhưng đến sau cùng, ngày ra đi thì bị mê man bất tỉnh, không cứu được. Lúc tắt hơi, hoàn toàn không lóe ra một chút xíu hiện tượng tốt nào để mình hy vọng họ đi vào cảnh lành. Mong chư vị phải hiểu cho rõ vấn đề bên trong, để tự mình phải giải quyết hết tất cả. Tu phải tu đường chánh đạo, tu phải y kinh, y giáo, tu còn phải y theo pháp môn nữa mới được. Diệu Âm còn nhớ có viết trong một cuốn sách nào đó, có một vị đã hỏi một câu như thế này. Có một cô Phật tử kia, trong suốt 17 năm qua, phát tâm nguyện cúng dường tứ sự cho chư Tăng Ni. Nhưng khi chết thì, chính một vị mà thường khi được cúng dường đến hộ niệm cho cô, mà đến hơi trễ, một tiếng đồng hồ sau, khi chết rồi mới đến, đã nói với các đệ tử rằng, cô Phật tử này đã bị đọa địa ngục rồi các con ơi. Chắc quý vị cũng có nghe qua câu chuyện này phải không? Đây là chuyện có thực, không phải là chuyện cổ tích. Rồi người đó hỏi, nghe trong kinh nói cúng dường chư Tăng Ni là có phước đức lớn lắm, tại sao cô này cúng dường lại bị đọa địa ngục? Diệu Âm có thưa rằng, cúng dường là tu phước thì được phước, không bao giờ vì tu phước mà lại xuống địa ngục cả. Sự tu phước này là cô đó đang tu cái phước báo thế gian. Nhưng có lẽ vì cô ta chưa từng nghe qua một bài pháp nói về giải thoát, chưa bao giờ được nghe qua một lời hướng dẫn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nên cô cứ tưởng tu phước như vậy là toàn vẹn, là đầy đủ. Trong khi làm phước đó, biết chừng đâu đã để tâm ngã mạn nổi lên. Khi tâm ngã mạn nổi lên thì đường tu hành đã sai rồi. Vì cái tâm ngã mạn đó mà sanh ra lòng khinh thị đủ thứ. Chính những sơ sót này nó phá tan hết cái phước đức đã tu trong 17 năm qua, để sau cùng bị quả báo rơi tuốt vào đường ác. Chính vì thế mà mấy ngày nay chúng ta nói rằng chúng ta đang tu đây là theo cái pháp của người hạ căn phàm phu, tội chướng sâu nặng. Một người phàm phu tội chướng sâu nặng thì ta không nên mơ cầu đến cảnh giới chứng đắc, tại vì khả năng của chúng ta không có cách nào chứng đắc được. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, tu theo những pháp tự lực tu chứng, nếu mà tình thức chưa không, nếu mà nghiệp hoặc chưa tận, nghĩa là tình chưa sạch, nghiệp chưa không, thì dẫu cho chỉ còn một mảy may nghiệp chướng, mình cũng phải tùng nghiệp thọ báo, nghĩa là đi theo nghiệp mà thọ nặng. Ngài nói như vậy đó. Còn người niệm Phật đi về Tây Phương là họ dùng cái tâm chí thành, chí kính, niệm câu A-di-đà Phật, cảm thông được với đại nguyện của A-di-đà Phật, cảm ứng được 48 đại nguyện của Ngài mà được tiếp độ về Tây Phương. Hai cách tu hoàn toàn khác nhau. Một người đại tu, nghĩa là không còn làm ác, làm toàn việc thiện, phước thiện quá lớn. Dù cho phước thiện lớn bao trùm pháp giới, thì phước thiện này thuộc về nghiệp nhân trong ba đường thiện, chứ không phải là chánh nghiệp giảng sanh về miền Cực Lạc. Hai đường khác nhau. Rất nhiều người tu hành lâu năm mà còn làm lẫn chỗ này, cứ nghĩ rằng tu hành là làm thiện, không làm ác là đủ. Không đúng lắm đâu. Cách tu này chỉ thuộc về đường phước báo nhân thiên của thế gian, chứ không phải là tu đường giải thoát sanh tử. Hai cách tu hoàn toàn khác nhau. Người tu hành trong thời nay có thể tới 90% hoặc hơn nữa bị vướng vào sự lầm lạc này, nhiều lắm. Nên nhớ, đạo Phật là đạo cứu ách nạn sanh tử luân hồi cho chúng sanh, đó là giá chót. Đạo Phật không phải chỉ là đạo làm thiện. Làm chuyện phước thiện của thế gian chẳng qua là mức căn bản nhất phải làm của người tu hành để tạo phước, dùng cái phước đó để hỗ trợ cho đường thoát dòng sanh tử luân hồi. Nhiều người đã sơ ý, chuyên chú dẫn dắt chúng sanh đi trong con đường phước báo, hoàn toàn quên mất con đường giải thoát. Tu học Phật mà không hiểu rõ điều này thật là oan uổng lắm vậy. Chúng ta đi hộ niệm đôi khi cũng gặp những người có học Phật mà lại nói như thế này: cái pháp tu gì mà cứ trông cho người ta chết cái pháp tu gì mà cứ mong cho người ta queo râu. Người ta có những sự suy nghĩ hoàn toàn sai lầm về pháp niệm Phật giảng sanh. Có một gia đình kia, thường ngày tới chùa niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì bị chính một vị ở trong chùa phê phán như vậy. Chứ vị nguyện như vậy là cống cao ngã mạn quá đi. Mình là hàng phàm phu tục tử, cần phải tu phước, kiếm chút phước, rồi đời sau tu tiếp mới đúng. Chứ đã là phàm phu mà cầu giảng sanh thành Phật, đâu dễ dàng vậy. Thái quá bất cập đó nhé. A Di Đà Phật, nghe câu nói này, chư vị nghĩ sao đây? Câu chuyện này Diệu Âm có trả lời trong quyển sách Niệm Phật Hộ Niệm Giảng Sanh Vấn Đáp. Câu hỏi đó dài lắm, mà khi ấn tống không biết sao lại mất đi một đoạn khá dài. Câu hỏi trong sách chỉ còn: tôi hằng ngày tới chùa niệm Phật rồi chấm 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 chấm. Có người nói làm như vậy là thái quá bất cập, còn đoạn chính là cầu giảng sanh Tây Phương thành đạo thì bị xóa mất. Khi trả lời, tôi đưa gần như tất cả lời của các vị tổ ra. Tôi đưa nhiều kinh điển Phật dạy. Niệm Phật cầu giảng sanh để dẫn chứng rằng lời phê phán trên là quá sai lầm. Đời mạt pháp này, Phật đã đưa cho chúng ta 4 cái y cứ cần phải theo. Y cứ đầu tiên là y pháp bất y nhân. Hôm nay xin nhắc nhở về y pháp bất y nhân. Bất cứ một người nào nói ra mà không đúng với kinh Phật, nhất định đừng theo, thì chúng ta mới tránh được ma nạn, tránh được ma chứng trong đời mạt pháp này. Ngay cả việc ta làm theo ý nghĩ của chính mình cũng sai luôn. Có nhiều người thường tới nói với Diệu Âm rằng: tôi nghĩ như thế này, tôi nghĩ như thế nọ. Tôi nói cảm ơn, rồi niệm A Di Đà Phật và lặng lẽ ra đi. Anh nghĩ sao thì kệ anh, đúng hay sai tự anh chịu, tôi đâu có quyền gì cãi lại anh được. Nhưng tốt nhất thì anh hãy bỏ những ý nghĩ của cá nhân đi, phải theo đúng kinh của Phật mà tu thì anh mới có cơ hội thành đạo. Tới một đạo tràng, người ta tu theo một pháp nào đó, ta không nên chấp trước, nhưng ta phải để ý đến những lời pháp hướng dẫn của họ. Lời pháp mà đúng với kinh Phật dạy, nhất định ta phải giữ chặt trong tâm, phải tiếp trợ, phải tu hành. Nếu lời pháp mà sai với kinh Phật thì ta không được quyền chống trả, ta phải tôn trọng tự do của họ. Nhưng tu hành mà không cẩn thận, quý vị tu theo cảm tình, thì cái huệ mạng của mình quyết không ai chịu trách nhiệm cho mình đâu nhé. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình. Tôi tu là để giải thoát. Đức A Di Đà Phật phát thệ như vậy, tôi nhất định tin như vậy. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rằng đời mạt pháp phải niệm Phật cầu giảng sanh mới thành tựu. Đây là điều ta phải y cứ, nhất định phải y giáo phụng hành. Trong vấn đề tu hành, người nào muốn theo thì chúng ta nên rủ nhau cùng đi. Người nào không theo thì nhất định phải tôn trọng vấn đề tự do của họ. Nhưng nếu ta không có chủ định những tu theo cảm tình, nhất định bá thiên vạn kiếp sau này không dễ gì ta có cơ hội gặp lại câu A Di Đà Phật để niệm mà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Mấy ngày nay chúng ta quây quần bên nhau đây từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng vẫn niệm một câu A Di Đà Phật. Ai nói gì nói, chúng ta vẫn phải giữ câu A Di Đà Phật để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc mới được. Chính vì thế, khi Diệu Âm biết được chuyện này, đi tới bất cứ chỗ nào, nói bất cứ một đề tài nào, lòng vòng để có chuyện mà nói cho vui, chứ sau cùng rồi cũng trở về với câu Phật hiệu cầu sanh Tây Phương Cực Lạc hết. Có nhiều người lại nói, những vị Phật tử kia họ chưa có duyên về niệm Phật, chưa đủ phước đức giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì tại sao cứ nói giảng sanh với họ làm chi? Tại sao không mở cửa phương tiện khác cho họ, nhằm gieo duyên cho họ, để trong đời kiếp sau rồi sẽ tính? Diệu Âm nói, quý vị muốn làm như vậy thì cứ việc làm đi. Diệu Âm không dám cản. Chứ còn Diệu Âm thì nói rằng, chưa chắc gì một người mà mình cho rằng họ không đủ duyên về Tây Phương là họ không được giảng sanh. Coi chừng họ có dư phần giảng sanh trong đó mà mình không hay. Chưa chắc gì một người nào đó ít tu mà mình lại đánh giá rằng họ không đủ phước báo một đời này giảng sanh. Nhiều khi họ đã dư phần giảng sanh trong đó mà mình không biết. Ta chưa có thần thông đạo nhãn gì thì làm sao biết được thiện căn phước đức của người đó đã tu trong vô lượng kiếp như thế nào? Vậy thì làm sao dám đánh giá họ chắc chắn không được vãng sanh? Căn cứ vào đâu mà quyết đoán vậy? Có nhiều người lý luận rằng muốn tu thành đạo phải tu trong vô lượng kiếp. Làm gì đi niệm Phật mấy bữa mà được vãng sanh? Như vậy Phật nói sai chăng? Diệu Âm nói, coi chừng mình nói sai đó, chứ không phải Phật nói sai đâu. Nhân quả thông ba đời, đời quá khứ, tức là vô lượng kiếp trong quá khứ, người ta đã tu rồi, mình không hay. Đâu phải các vị phát tâm tu 30 năm nay là hơn người mới tu đâu. 30 năm tu hành trong đời này đâu có thể đại diện vô lượng kiếp được. Coi chừng 30 năm mình tu kèm theo cái cống cao ngã mạn, 30 năm mình tu kèm theo sự giảng pháp sai kinh Phật, giải sai lời Phật, dẫn người ta đi lạc đường. Tội này ai mang đây? Công đức nào mà ứng hiện ra trong những lời giải sai đó? Xin thưa với chư vị, khi nói về đường tu, chúng ta phải nói cho tới đích. Hướng dẫn người tu phải hướng dẫn cho tới cùng. Còn anh chịu đi hay không là duyên phận của anh. Còn chị có phước phận hay không, tự chị phải lo liệu lấy. Chứ người lãnh trách nhiệm hướng đạo mà không chịu chỉ dẫn thẳng đường giải thoát cho người ta, vô tình hay cố ý đóng kín con đường giải thoát lại, vạch ra con đường lòng vòng nào khác, dùng lý luận hay ho ru ngủ người ta đi vào hướng đó để họ quên mất con đường giải thoát, thì tội này nặng lắm. Ngài Tịnh Không nói tội này nặng lắm, không phải đơn giản đâu. Chính vì thế mà khi chúng ta đi hộ niệm, ta thấy được những người thực sự là hàng phàm phu mà họ ra đi với một thân tướng quá tốt đẹp, quá bất khả tư nghị. Xin thưa với chư vị, người ra đi có thoại tướng như vậy, nghĩa là toàn thân lạnh hết, mềm mại tươi hồng, mà đỉnh đầu ấm ấm, thì giá chót người ta cũng lên được tới một cảnh trời. Đó là chưa điều tra kỹ về công hạnh người ta tu như thế nào. Nếu thực sự người ta đủ tín nguyện hạnh nữa, thì mình tăng lên đến 90%, đã vãng sanh Tây Phương rồi đó. Còn khi ra đi mà người ta báo được, con ơi, A-di-đà Phật đã tới rồi, ở trên mây đẹp quá, thôi bây giờ mẹ đi đây. Có nhiều người nói ngon lành như vậy đó, thì chắc chắn rồi chứ gì ơi. Một phàm phu đã vãng sanh trở thành một vị bất thối Bồ Tát trên cõi Tây Phương rồi. Chính vì thế, Ngài Ấn Quang nói, khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương là giúp cho một phàm phu thành bậc chánh giác. Nếu đem công đức đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì đạo nghiệp của chư vị tự nhiên thành. Chánh giác tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Công đức này vô lượng vô biên. Nghe tới câu nói của Ngài mà ta giật mình đến sững sờ. Hộ niệm cứu người phàm phu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thành Phật, tại sao có người lại dám khinh thường pháp hộ niệm vậy? Nam mô A Di Đà Phật. Sơ xuất của người bệnh. Tọa đàm 28. Trong một đợt tọa đàm, Diệu Âm đã đưa ra đề tài hộ niệm là một pháp tu, để mong cảnh tỉnh người nào thực sự muốn thành tựu sự giải thoát thì phải lo hộ niệm. Rõ rệt, tu hành là để giải thoát. Trong đời của ta, nếu ta hộ niệm cho một người được vãng sanh thôi, thì công đức hộ niệm này hơn hẳn cả một đời chúng ta tinh tấn tu hành. Thành quả này không phải là pháp tu sao? Đừng nghĩ rằng một năm kết lại một vài ngày để dự Phật thất như vậy là ngon đâu nhé. Dù cho cả một năm tinh tấn tu hành đi nữa, có chừng vẫn thua một người họ quyết lòng hộ niệm cho một người vãng sanh về tới phương cực lạc. Nếu 100 người cùng nhau hộ niệm cho một người đó vãng sanh, thì 100 người đó, người nào cũng có phần công đức như nhau, là cứu được một người vãng sanh về tới phương cực lạc. Quý vị thấy việc làm này quý giá không? Ngài Đại Từ Bồ Tát nói, nếu mà ta cứu đến người thứ hai, tức là hai người vãng sanh về tới phương cực lạc, thì hơn hẳn công đức ta tinh tấn tu hành suốt cả đời. Nhớ kỹ chữ tinh tấn nha. Đây không phải là công đức tu hành bình thường trong một đời đâu. Tu tinh tấn, ta tu như thế này chưa phải tinh tấn đâu. Ví dụ như hôm nay chúng ta tịnh khẩu để niệm Phật, mà thực chất là giả đò tịnh khẩu đó thôi. Chứ tôi thấy ai nấy cũng làm dấu này, làm dấu nọ. Cấm nói chuyện thì ta nói bằng tay, múa bằng chân lung tung hết. Thật sự không tinh tấn gì cả. Thật ra mình chỉ giả đò chứ chưa có thanh tịnh được đâu. Tôi biết, chính tôi cũng vậy, cũng chỉ tay, cũng giơ chân lung tung, chỉ có hơn gì ai. Thực sự ở cõi đời khó tu lắm, không dễ gì thực hiện sự tinh tấn được. Mình tu hành như thế này chẳng qua chỉ là sự thực tập. Bên đường thực tập đó, nhờ nghe những lời giảng của chư vị tôn sư hướng dẫn giảng sanh về Tây Phương, làm cho niềm tin của chúng ta càng ngày càng vững vàng hơn. Hãy đem cái niềm tin vững vàng này mà truyền trao lại cho bà con, bạn bè, cho những người bệnh, mong cho họ kịp thời tỉnh ngộ, khởi phát niềm tin thực hiện con đường giải thoát. Muốn giải thoát, hay nhất vẫn là phải lo trước, lo trong lúc còn đang tỉnh táo này. Phải nghiên cứu pháp hộ niệm trước, nhất định đừng để tới lúc sắp sửa hấp hối trong bệnh viện rồi mới lo. Nhất định đến lúc đó lo không kịp đâu. Những đạo lý giảng sanh này không cách nào có thể giảng giải cho một người đang nhức đầu như búa bổ, đang đau đớn như người ta lấy dao cắt từng miếng thịt. Không cách nào nói được với người bị mê mê mờ mờ, tâm trí điên đảo. Ta chỉ nói được với những người còn sáng suốt, còn minh mẫn mà thôi. Nghĩa là sao? Tự mình phải lo lấy. Xin chư vị hãy nhớ cho, hộ niệm là một vấn đề quan trọng phải tự lo liệu trước. Có một vị đã từng niệm Phật gần 10 năm rồi, nhưng lại lơ là chuyện hộ niệm. Nghe nói tới chuyện hộ niệm thì lảng tránh để tìm cách tu cho nhất tâm bất loạn, cho được tự tại vãng sanh. Đến khi ngã bệnh xuống thì tinh thần hoảng hốt bất an. Thực tế thì sao? Miệng thì tiếp tục nói tự tại vãng sanh, mà lâu lâu bị bắt gặp đang ngồi khóc. Miệng thì nói nhất tâm bất loạn, mà tâm thì sợ chết. Chư vị nghĩ coi, một người sợ chết buồn khóc làm sao mà về Tây Phương Cực Lạc được? Quá sai lầm. Đừng nên nghĩ mình tu như thế này là ngon, là đủ nghe chứ gì. Nhất định tự mình phải xét lấy căn tánh của chính mình mới được. Nếu biết rõ mình là hàng phàm phu, thì pháp hộ niệm phải nắm cho vững trước mới là người thận trọng. Với kinh nghiệm nhỏ bé của Diệu Anh, xin khuyên rằng đừng bao giờ để quá chậm trễ. Không bao giờ chờ đến sắp chết rồi mới tính chuyện hộ niệm. Một người muốn được hộ niệm, vừa thấy trong người hơi yếu thì nên báo cho ban hộ niệm liền đi. Cần ban hộ niệm tới ủng hộ tâm lý trước đi. Hãy khai thị trong lúc bà cụ còn cười hè hè. Hãy hướng dẫn trong lúc ông cụ còn có thể rót ly nước trà mời mình uống. Phải dẫn dắt đường giảng sanh trong lúc anh còn đang khỏe. Có nghĩa là sao? Nghĩa là mỗi người phải tự lo tu hành và lo nghiên cứu làm thế nào để được thuận duyên khi xả bỏ báo thân mình để được giảng sanh. Đó mới đúng là hộ niệm. Những người có duyên mời tôi hộ niệm, đầu tiên tôi thường tổ chức thực tập hộ niệm 3 ngày liên tục trong lúc họ đang còn tỉnh táo. Hầu giảng giải những quy luật cần thiết trước, sau đó là thời gian theo dõi bệnh tình, nhắc nhở con cháu người thân trong gia đình phải chú ý chăm sóc. Lâu lâu 1 tháng, 2 tháng mình tới thăm 1 lần. Phải chuẩn bị trước tất cả để xem tâm ý của người bệnh có gì biến đổi hay không. Trong lúc đau bệnh như vậy có gì sơ suất xảy ra hay không? Dặn dò người thân âm thầm để ý, giống như mình cài điệp viên để theo dõi vậy. Để khi vừa phát hiện có gì sơ suất xảy ra thì tìm cách hóa giải liền. Nhờ vậy mà giảm thiểu rất nhiều vướng mắc. Đến lúc người đó nằm xuống, chúng ta tới niệm Phật trợ duyên thì mới dễ giúp họ được giảng sanh. Còn những ca hộ niệm mà họ cứ rập rình, không chịu làm đúng theo quy định, thật là khó chấp nhận. hãy nói với gia đình rõ ràng về những chuyện này. Tất cả nên làm việc với nhau trước. Có người hỏi rằng, ví dụ gia đình có 5 người, 3 người thì tin, 2 người không tin, thì có hộ niệm được không? Được chứ, sao lại không? Nhưng 3 người này phải bảo đảm với ban hộ niệm rằng 2 người kia không được phá đám. Nếu 2 người không tin kia mà phá đám thì chịu thua, chính tôi cũng phải chịu thua. Chúng ta không có năng lực nào để giúp họ được. Trường hợp này, nếu cố gắng lắm thì chúng ta cũng chỉ hướng dẫn cho chính người mình đó hãy tin tưởng cho vững vàng, không được thối tâm. Phải cầu nguyện giảng sanh thật tha thiết, thèm đi từng ngày từng giờ, cầu nguyện tha thiết đến rơi nước mắt vậy mới được. Dặn dò những người tin tưởng hỗ trợ cho người bệnh, rồi tự họ phải lo liệu lấy thôi, chứ không biết cách nào khác hơn. Ví dụ như trường hợp phụ thân của tôi, cha tôi là người cống cao ngã mạn, khuyên ông niệm Phật thì bị ông la rầy, chửi mắng. Ông cho rằng tôi đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi, đã theo tà ma ngoại đạo rồi, đã bất hiếu rồi. Tiền bạc không lo chu cấp mà cứ nói đến chuyện tu hành mông lung. Trời ơi, ông la rầy dữ lắm. Nếu tôi sơ ý thấy ông chống đối như vậy mà bỏ đi thì chết ông rồi. Làm sao có thể cứu được một người cha đây? Thế mà tôi dụ riết, đến sau cùng, ông cũng đành phải thèm muốn được giảng sanh. Khi ông đã phát tâm thì lại phát rất mạnh. Bị bệnh nhưng ông nhất định không đi vào bệnh viện. Khi ông bệnh nặng, tôi hỏi, bây giờ cha bệnh nặng quá rồi, có cần đi bệnh viện không? Không đi. Không đi là không đi, lạ lùng không? Trước khi xả báo thân 11 ngày bị bí tiểu, nhưng ông không chịu đi bệnh viện. Đến nỗi có một vị bác sĩ đến thăm thấy vậy thương tình, tự mua những dụng cụ tới để thông tiểu. Ông nói, thâu làm chi vậy? Nhưng mình năn nỉ quá rồi, ông cũng để cho bác sĩ thông. Đụng vô thì ông than đau, tức là hệ thần kinh ông vẫn còn tốt. Ông không phải là người bị mất cảm giác. Chứ gì thấy đó, tâm lực có sức mạnh như vậy đó. Nó có thể đánh bạc nhiều chướng ngại. Giải thích về tâm lý thì cũng đúng, nói về Phật lực gia trị cũng đúng. Tôi đã từng đi hộ niệm cho những người trước những ngày xả bỏ báo thân họ bị đau vằn vại. Nhưng nhờ khuyến tấn khích lệ họ, đã một chút kệ nó ráng lên. Trông cho đau hơn nữa đi. Mình thách nó đau thêm 1000 lần nữa đi, để mình sớm được về Tây Phương nhé. Tôi trông cho đau nhiều nữa để sớm về Tây Phương. Đã bị đau quá rồi, mà họ còn trông cho đau thêm nữa, tự nhiên cơn đau hình như giảm đi. Trông cho đau nữa, chứ thực ra tới đó là quá mức rồi, còn gì mà đau thêm nữa. Đây là vấn đề tâm lý. Mình phải dùng những lời tích cực khuyến tấn, việc tâm lý họ dậy, giúp họ coi thường mọi chuyện, vượt qua cơn đau để cầu giảng sanh tịnh độ. Họ niệm Phật rất tốt, họ niệm Phật rất mạnh, họ niệm Phật vững vàng. Nhờ chính cái tâm ý vững vàng này mà họ vượt qua cơn đau dễ dàng. Xin thưa thật, họ được cảm ứng bất khả tư nghị. Nhìn thấy những hiện tượng đó, Diệu Âm này bây giờ có được một ít kinh nghiệm để đoán lấy kết quả. Như cách đây khoảng chừng hơn 1 năm rồi, một chị đó ở tại tiểu bang Tây Úc là người không biết đạo gì lắm. Trước đây gốc là theo Phật giáo, nhưng khi lập gia đình thì chồng là người Thiên Chúa giáo, nên chị theo đạo Chúa luôn. Khi chị bị ung thư sắp chết, vô tình gặp ban hộ niệm và cũng có duyên với tôi. Tôi nói vững vàng với chị rằng, chị tin đi, quyết tâm niệm Phật cầu giảng sanh đi, thì nhất định chị được giảng sanh. Chị đó đã phát lòng tin và quyết tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Một người Thiên Chúa giáo mấy chục năm đi nhà thờ với gia đình, không đi chùa, nhưng trước những ngày tháng sắp mãn báo thân, thấy chị phát tâm tin tưởng Phật Pháp mạnh mẽ như vậy, tôi dám đoán trước tới 95% thành công. Tôi nói với chư vị hộ niệm và người trong gia đình rằng, nếu chị này thực hiện đúng như vậy, chị ra đi sẽ để lại một thân tướng đẹp bất khả tư nghị cho chư vị thấy. Rõ ràng trước mặt chư vị chứ không phải sau lưng đâu. Xin thưa với chư vị, nói đi nói lại cũng quây quần 3 điểm tính nguyện hạnh. Hãy tin tưởng rằng tất cả chư vị ở đây đều đang ở trong hào quang phổ độ của A Di Đà Phật hết. Trong mấy ngày hôm nay chúng ta niệm Phật, thành tâm niệm Phật, chúng ta đã được chiếu xuất với quang minh của A Di Đà Phật rồi. Chắc chắn trong cái không khí này, quang minh của A Di Đà Phật đã bao trùm rồi. tất cả mọi người đều được cứu xúc rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói rằng một người được cứu xúc quang minh của A Di Đà Phật thì thân ý nhu nhuyễn, thân mềm mại, tâm an lành. Nhu nhuyễn từ bây giờ cho đến lúc chúng ta buông hơi thở ra đi. Ý nhu nhuyễn là tâm tỉnh táo không sợ hãi, thân nhu nhuyễn là thân xác mềm mại tươi hồng. Chết rồi mà môi đỏ lên, trái tai dài ra, ngon vậy đó. Có nhiều người tuổi già da nhăn má húp, khi ra đi rồi thì 8-9 tiếng đồng hồ sau coi lại, sao thấy hình như nét mặt trẻ đi khoảng 20 năm. Hay không? Không cần gì thoa son đánh phấn, không cần gì phải đi mỹ diện, lạ lùng không? Muốn được vậy, phải tin cho vững nghe chứ gì. Đừng tin mập mờ, đừng tin lấy lệ. Không bao giờ dù âm dám nói lời vọng ngữ đâu. Thật sự có thật, thật sự đúng như vậy, vi diệu lắm chứ gì ơi. Những người bị chết, tức là không được giảng sanh. 2 tiếng đồng hồ sau nhìn thấy biết liền, nước da tái đi, môi bầm tím lại, sắc mặt rất đau khổ. Nhìn vào mình cảm thấy sợ liền. Còn những người giảng sanh tự nhiên có nhiều điểm an lành khác thường. Có những người sau khi ra đi, thân tướng của họ chuyển biến đẹp ra, rõ rệt, mà mình có thể nhìn thấy sự chuyển biến đó. Xin thưa thực, mình có thể nhìn thấy sự chuyển tướng được. Khi hộ niệm, mình thường nhắm mắt niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Đến chừng mở mắt ra, thì thấy liền sự thay đổi. Thường thường người chết, miệng hả, mắt mở. Mình nhắm mắt niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Khi mở mắt ra, thì thấy miệng ngậm dần lại, mắt nhắm dần lại. Thấy rõ như vậy đó. Có người mà chính tôi thấy như thế này nghe chứ gì. Trong khi chưa chết, thì trông thấy có vẻ đau đớn lắm. Mặt thì sưng phù lên, tay chân cũng sưng phù lên xấu xí. Hai má thì bên này sưng ra, bên kia xệ xuống, làm cái mặt méo xẹo, trông đau khổ vô cùng. Mà khi được hộ niệm thì tươi ra. Khi ra đi xong, mình nhắm mắt niệm Phật mới 10 phút mở ra đã thấy sự chuyển biến rồi. Ủa, sao cô này trông thấy cũng dễ coi vậy? Nhắm mắt niệm nữa, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, mở ra, lại thấy khuôn mặt hình như trở lại bình thường. Sự chuyển biến xảy ra từng phút một chứ gì ơi, bất khả tư nghị. Sau khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ hộ niệm, tôi giật mình vì thấy rằng, không ngờ vị này cũng khá đẹp đó chứ. Bất khả tư nghị, đây là sự thực. Cho nên mình hiểu được như vậy rồi mới thấy, người nào mà gặp được câu A-di-đà Phật, quyết lòng đi, chắc chắn vị đó có thiện căn, chắc chắn trong nhiều đời kiếp, vị này đã có tu rồi mới gặp được duyên này. Chứ vị đó đã cúng dường tới hàng xa chư Phật rồi trong quá khứ. Nhờ cái thiện căn lớn vậy mới đưa đến ngày hôm nay tin được vào câu A-di-đà Phật mà quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc. Niềm tin mạnh hay yếu là do thiện căn lớn hay nhỏ. Bị bệnh nhẹ hay nặng là do phước báo nhiều hay ít. Như vậy, muốn trưởng dưỡng thiện căn thì phát khởi niềm tin, niệm câu Phật hiệu. Muốn tô bồi phước đức thì hãy phát tâm làm thiện, làm lành. Người mà có lòng tin vững vàng, nghe tới bệnh ung thư thì mừng như ngày hội, vì biết rằng đây là cơ hội để sớm được giảng sanh. Đó chính là người có thiện căn, có phước đức, có niềm tin thật sự. Xin thưa với chư vị, chư tổ sư tu cả một đời khổ cực vô cùng mới biết được ngày giờ ra đi. Ta tu sơ sơ, nhưng nhờ cái bệnh ung thư mà bác sĩ cho mình biết thời giờ ra đi. Quý vị nghĩ coi, mình có thua gì chư tổ đâu. Cho nên, người biết tu thì không sợ chết. Cảnh giới đều do tâm tạo. Hãy dùng tâm mà chuyển cảnh giới đi. À, bị bệnh ung thư thì ta biết ngày giờ ra đi đã đến. Rõ ràng thiện căn phước đức và cơ duyên của ta đâu có thua gì chứ gì tổ sư. Nghĩ được như vậy thì mình sẽ vui lên, mình mừng lên, mình dễ dàng chấp nhận tất cả những cơn đau. Vô tình những cơn đau, thay vì hành hạ ta khổ sở, bây giờ chính nó sẽ giúp cho tâm ta vững vàng để vui vẻ đi về với Phật. Tâm đã chuyển cảnh giới, quý vị có thấy rõ ràng rằng đau khổ hay hạnh phúc chính từ tâm này tạo ra không? Ngài Pháp Viên Thượng Nhân nói rất hay. Có người hỏi Ngài, một người Phật tử niệm Phật và một vị tăng niệm Phật, kết quả có gì khác nhau không? Ngài nói, giống nhau, giống nhau, giống hệt nhau. có phải giống nhau thật không? Một phàm phu tội chướng tâm ý mê mờ, nay đổi tâm tin tưởng niệm Phật, người phàm phu cười hè hè ra đi. Vị tổ không đau bệnh, nhưng mà trải qua cả một cuộc đời tu hành cũng cực khổ vậy chứ, phải không? Ngài cũng cười hè hè ra đi. Như vậy đâu có gì khác nhau. Ngộ hay không ngộ là tại chỗ này. Ngộ ra đi, phàm phu này thành Phật, mê tiếp đi, coi chừng những hình tướng tốt đẹp bên ngoài trở thành miếng vải nhung dày cộm, gói kín cả chân tâm, cột chặt lại, làm sao chân tâm phát quang đi. Hiểu được như vậy, xin chư vị bắt đầu từ đây, chúng ta sẽ cảm thấy mừng vui. Cái gì đến cũng mừng vui hết, thuận duyên tới thì mừng vui, đúng không? Thuận duyên không hay hơn nghịch duyên sao? Nhưng mà nghịch duyên đến, ta cũng mừng vui luôn. Tại vì sao? Vì có nghịch duyên như vậy mới thử thách cái tâm của ta có vững hay không chứ. Biết được mới giúp chúng ta khỏi bị vấp ngã bất ngờ chứ. Cho nên, nếu tâm chúng ta chao đảo, thì mau mau sám hối liền, mau mau tự phản tỉnh liền, mau mau tự hỏi tại sao chúng ta lại thối tâm vậy. Nếu vị nào có nỗi niềm khổ sở gì đó mà tới than với Diệu Âm, thì mau mau sám hối đi, không được than khổ nữa. Dạng pháp dân duyên sanh, cứ kệ nó đi. Ngài Pháp Viên nói, một người Phật tử có vợ, có con, đủ thứ hết, nhưng mà sau cùng chỉ cần một niệm hồi đầu, người ta giảng sanh. Mình đã biết câu A-di-đà Phật rồi, đã niệm Phật rồi, đã từng chuyển được những người chung quanh hồi đầu, đã khuyên những người chung quanh niệm Phật, thì nỡ lòng nào ta lại bỏ con đường Tây Phương, cứ bám vào chuyện sầu khổ để đi theo con đường khổ nạn. Cái tâm vui tươi thanh tịnh là cái tâm đi về Tây Phương. Cái tâm sầu khổ là cái tâm sanh tử trong sáu đường luân hồi. Hiểu được như vậy, quý vị có chịu từ nay về sau phải xa lìa cái tâm giận hờn khó chịu để vui vẻ, an tịnh niệm Phật hay không? Chuyển khổ thành vui, chuyển phiền não thành bồ đề, có phải chính là đây không? Đúng không chứ gì? Rõ rệt mà. Như vậy quý vị có thấy an lạc chưa? Mong cho những lời nói đơn giản, nhẹ nhàng này gợi cho chúng ta một cơ duyên giảng sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Sơ suất của người bệnh. Tọa đàm 29. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta có cơ duyên nói chuyện với nhau về hộ niệm. Thực ra thì Diệu Âm khi mới biết được chút Phật pháp, rồi có cơ duyên cứ nói về hộ niệm không thôi. Ngoài vấn đề này thì không có chuyện nào khác để nói hết. Trước đây thì thường tán thán hộ niệm, tán thán những người đi hộ niệm, mà ít nói đến phần sơ suất. Này nói đến phần sơ suất thì thường thường rất dễ làm các vị hộ niệm buồn, vì những lời này giống như sự chỉ trích, nhưng thực ra không phải như vậy đâu. Mọi việc trên đời đều tương đối, có nghĩa là dù tốt tới đâu cũng có thể sơ suất, dù cẩn thận cho mấy vẫn khó tránh khỏi những lúc vô ý. Cũng xin nhấn mạnh điều này. Sự sơ suất này là vấn đề cá nhân, chứ không phải tất cả mọi người đều sơ suất như vậy, cũng không phải nói là pháp hộ niệm sơ suất. Pháp hộ niệm rất tuyệt vời, mà do chúng ta sơ ý. Có nhiều người vì không nghiên cứu kỹ về quy luật trợ niệm mà sinh ra sơ suất. Có nhiều người vì cái tâm hạnh quá mạnh, sự phát tâm quá mạnh, quá nhiệt tâm, cũng có thể gây ra sự sơ suất. Có nhiều người thì quá nhạy cảm trong vấn đề cảm ứng, cũng có thể gây ra sự sơ suất, vân vân. Mong chư vị cố gắng nghe qua 48 cuộc tòa đàm ở tại niệm Phật đường A Di Đà nói về những sơ suất có thể xảy ra khi hộ niệm. Diệu Âm có nêu ra một số sơ suất thông thường. Sau đó, tại thành phố Melbourne, ở vùng phía nam nước Úc, Diệu Âm cũng tiếp tục nói thêm về những điều cần tránh khi hộ niệm. Xin chư vị cũng nên nghe qua. Vấn đề hộ niệm quan trọng lắm chư vị ơi. Có người nói rằng, niệm Phật cho nhất tâm bất loạn thì được tự tại vãng sanh, đâu cần gì đến người hộ niệm. Có ý niệm này thì tốt đấy, nhưng chính nó cũng để lại một điều sơ suất khá nặng. Vì thưa thật, người nào niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn thì tốt lắm. Điều này trong Kinh Phật có nói. Nhưng chúng ta đã sinh ra trong thời mạt pháp này, thì căn tánh yếu, tội chướng nặng, không dễ gì đạt được nhất tâm bất loạn đâu. Quý vị nên nhớ rằng, nghiệp chướng có kèm theo oan gia trái chủ chướng. Oan gia trái chủ chướng nằm trong nghiệp chướng của mình. Oan gia trái chủ thường thường hay lần theo chọc kẹo những người có cái tâm cầu nhất tâm bất loạn. Mình nói chọc kẹo là nói cho vui đấy, chứ thật ra là họ quấy phá mình. Họ phá mình dữ lắm. Quấy phá đối với những người không biết tu hành thì dễ, còn đối với những người biết tu hành thì sự quấy phá phải vi tế hơn một chút. Họ phải chờ cho người tu hành đó khởi lên cái tâm cống cao ngã mạn lên mới có dịp phá được. Mình muốn có thần thông, họ cho mình chút xíu thần thông. Mình muốn nhất tâm, họ cho mình một chút nhất tâm. Mình muốn biết được đời trước, đời sau gì đó, họ có thể giúp mình biết được một chút đời trước, đời sau. Mình muốn được tha tâm thông, họ cho mình chút ít tha tâm thông. Thích thú lắm. Nhờ vậy mà mình thấy hình như thật sự mình có chứng đắc. Nhưng không ngờ, do vậy mà mình sơ ý. Thiếu đề phòng mới dễ bị hại. Ví dụ, như khi ngủ mà mình đóng cửa, thì kẻ trộm không vô được. Còn mình sơ ý quên đóng cửa, kẻ trộm dễ tìm cách lẻn vào. Kẻ trộm vào nhà mà mình không hay, nhiều khi lại mến thương nó, nuôi nó. Coi chừng một ngày nào đó, bao nhiêu tiền bạc, của báu đều bị nó ôm đi hết. Mất tiền bạc, mất của cải thì cũng đỡ đi. Coi chừng nó ôm luôn cả huệ mạng của mình kéo xuống những đường ác. Thật quá nguy hiểm. Chính vì thế, khi chúng ta nói những lời này là để tự mình cần xác định mình là hàng phàm phu, tội chướng sâu nặng. Khi nhắc nhở mình là hàng phàm phu, thì tâm của mình phải hiền lại, tánh của mình phải khiêm nhường, và mình không dám rời sự gia trì của chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Long Hộ Pháp. Nhờ tâm tánh hiền lành này mà các ngài thương mình, các ngài không nỡ để mình đi lạc đường, vướng phải nạn. Nhờ vậy mà ta mới an toàn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên có thể nói rằng, điểm sơ suất đầu tiên của những người hộ niệm, cũng như người được hộ niệm, chính là sự thiếu khiêm nhường. Quý vị cứ để ý coi, một người trước đây chưa biết câu A-di-đà Phật. Khi gặp câu A-di-đà Phật, tự nhiên họ phát lòng tin tưởng niệm Phật, họ tu tốt lắm. Nhưng một ít trong số những người tu tốt đó, sau khoảng chừng 2-3 năm, 4-5 năm, lại thay tâm đổi tánh. Lúc khởi đầu thì khiêm nhường, nhưng sau một vài năm thì biến thành một người không còn khiêm nhường nữa. Chư Tổ nói rằng, khi mà ta tự thấy ta có một chút năng lực gì đó, có chứng đắc gì đó, thì ngay từ giờ phút đó là khởi điểm cho con đường thoái chuyển, thoái hóa. Ngài Ấn Quang dạy như vậy, Ngài Tịnh Không cũng dạy như vậy, hầu hết chư Tổ cũng dạy như vậy. Vì thế, khi tu hành với nhau, chúng ta nên thành thật khuyên nhau đừng bao giờ sơ ý móng khởi một ý niệm gì về sự chứng đắc. Thông thường, hậu quả của nó không tốt đẹp gì đâu đối với những người nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta. Những vị căn tánh cao thượng, những vị Đại Bồ Tát, các ngài được quyền nói đến vấn đề này. Nhưng xin thưa thật, dù các ngài được quyền làm như vậy, nhưng các ngài vẫn phải âm thầm, khiêm hạ, không bao giờ khoe trương ra đâu. Chư vị nên để ý chỗ này, Còn những người thời nay thường khoe những điều này ra, hoặc hơn nữa, mạnh dạn truyền đạt lại những cách công phu tu hành để chứng đắc. Điều này quả thật là sơ ý. Khi Diệu Âm gặp những trường hợp đó, chống đối thì xin thưa thật với chư vị là không bao giờ dám chống đối, nhưng làm theo thì cũng thành tâm nói thẳng thắn rằng không dám theo. Tại sao vậy? Vì Diệu Âm vẫn còn là phàm phu. Thật sự như vậy. Có một lần Hòa Thượng Tịnh Không nói, khi chư vị thấy mình có chứng đắc gì đó mà đi thố lộ ra bên ngoài, thì định lực của chư vị đã tiêu hết rồi. Một lần khác Ngài nói, người nào tu hành mà tự thấy mình có một năng lực nào đó, có một chứng đắc nào đó, thì coi chừng đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Trước đây, Diệu Âm cũng là người hoang đàng, không biết tu hành. Khi bắt đầu tu, thì liền thấy có điều hay quá, cũng gặp nhiều cảm ứng tốt lắm, nhiều khi cũng nghĩ rằng chắc mình đã ngon lắm rồi. Nhưng sau đó, may mắn gặp được những lời cảnh cáo của các tổ thì sợ quá, giật mình tỉnh ngộ. Chữ tỉnh ngộ này là tỉnh ngộ của cá nhân thôi, vì mình là phàm phu, tỉnh ngộ theo cách của phàm phu. Nay xin đem cái tỉnh ngộ này, cái giật mình này mà thưa lại với chư vị để chia sẻ một chút kinh nghiệm. Chúng ta cùng nhau cẩn thận, gìn giữ, nhắc nhở nhau cho được an toàn mới tốt. Một người thật sự đã chứng đắc thì trí huệ đã khai mở, tâm hồn đã thanh tịnh. Một người tâm hồn đã thanh tịnh thì khó mà đi khoe ra lắm. Hiểu được điều này thì mong chư vị hãy nhớ cho. Sở dĩ ta đi về Tây Phương Cực Lạc được là chính nhờ ở lòng, chí thành, chí kính, khiêm nhường của mình mà được Phật thương. Đây là lời của Ngài Ấn Quang nói. Các vị Đại Bồ Tát thương ta, không nỡ để cho người hiền lành quá này đi lạc đường. Nếu thấy mình có gì sơ suất thì các ngài nhắc nhở, các ngài la rầy. Những lời la rầy này ở đâu? Ngay trong kinh Phật, ngay trong những lời khai thị của các tổ đã có sẵn lời răn dạy. Càng tu càng khiêm cung. Khiêm cung chính là cách giải thoát ách nạn trong đời này đó. Nhờ tính khiêm cung đó, nên dù cho chúng ta tu thật giỏi đi nữa, vẫn giữ được tâm bình lặng. Ví dụ như ngày hôm nay, ở đây mình tu được 10 tiếng rưỡi đồng hồ, như vậy là cũng khá đó. Giả sử như mỗi ngày mình tu 10 tiếng rưỡi suốt năm đi nữa, chúng ta cũng đừng nên sơ ý nghĩ rằng, sau 2-3 năm thì nhất định ta sẽ đạt được niệm Phật tam muội, nhất định ta sẽ tiến tới chỗ niệm bất niệm, nhất định ta sẽ được cảnh giới nhất tâm bất loạn. Xin chư vị hãy tự mình trăn nhắc lấy điều này. Lúc nào cũng nghĩ rằng nghiệp chướng vẫn còn, oan gia trái chủ vẫn ở bên cạnh. Ấy vậy mà ta vẫn đi về được Tây Phương là do ta ăn ở hiền lành, thành tâm niệm Phật mà được các ngài cứu đấy thôi. Tu hành, ta cần đem công đức bồi đắp cho chúng sinh, bồi đắp cho oan gia trái chủ, bồi đắp cho những điều sai sót mà mình đã sơ ý làm ra trong quá khứ. Có hiền như vậy thì sau cùng rồi ta sẽ gặp được những người bạn hiền, những người hộ niệm, họ đến với mình. Đến một người, chúng ta mừng một người. Đến hai người, chúng ta mừng hai người. Đến cả một ban hộ niệm thì chúng ta lại càng trân quý sự trợ duyên của họ hơn nữa. Nhờ tâm tánh hiền lành, lúc đó họ hướng dẫn điều gì ta cũng lắng tai nghe theo. Nhờ thế mình mới hóa gỡ được ách nạn ra. Nên nhớ, đừng nên đam mê vào những triết lý hảo huyền nhiều quá. Bây giờ thì lý luận hay lắm, chứ lúc đó thật sự mình sẽ quên hết rồi. Còn nếu chúng ta cầu cho chứng đắc, thì khi những người hộ niệm đến, chúng ta cảm thấy chán ngấy và thường thường là mình mời họ ra về. Đúng như vậy đó chư vị. Diệu Âm không phải là người đi hộ niệm nhiều nhất đâu, nhưng cũng đã từng gặp những hiện tượng như vậy. Có một vị kia tu cũng rất khá, cũng có niệm Phật, nhưng khi bệnh xuống, sắp chết, thì bảo con cháu như thế này. Khi ta chết, đừng có mời mấy thầy tới làm chi, cũng đừng có mời các ban hộ niệm tới làm chi. cứ để ta trong bệnh viện chết là được rồi. Thật sự việc này đã có xảy ra. Quý vị thử nghĩ coi, một người thường thường niệm Phật mà đến giờ phút cuối cùng lại dặn con cháu đừng nên mời những người biết đạo tới, chịu thua rồi. Quý vị có biết tại sao không? Có người niệm Phật nhưng cứ nghe người ta đến hộ niệm thì tỏ vẻ chê bai và thường nói rằng làm gì có cái chuyện hộ niệm mà vãng sanh, phải tự lực mới đúng, phải niệm Phật cho nhất tâm bất loạn mới vãng sanh được chứ. Làm gì có chuyện kêu mấy ông đó tới niệm Phật mà được vãng sanh? Một người đã niệm Phật là nói lời này mới là điều lạ, chứ người không niệm Phật thì kể làm chi? Vì cái tâm cầu nhất tâm bất loạn mạnh quá nên đã khinh thường phương pháp hộ niệm. Vô tình đến sau cùng thì chính những lời nói này đã trả lại cho chính mình một bài học vô cùng đắng cay. Những người hộ niệm nào tới cũng đành phải chạy dài. Người hộ niệm đưa ra điều nào, họ cũng tỏ vẻ thông thạo. Tôi biết hết trơn rồi, nói làm chi nữa, chư vị hãy đi hộ niệm cho người khác thì hay hơn. Người hộ niệm muốn khuyên một vài lời, nhưng vừa thốt ra thì bị chặn lại. Tôi biết rồi. Thôi chịu thua, nói điều gì thì họ cũng tỏ ra biết hết rồi. Biết gì đây? Biết những điều mà hiểu biết phải lo sợ. Ví dụ, khi người hộ niệm nói, đừng có nguyện cầu hết bệnh nghe. Tôi biết rồi mà, cần gì phải nói nữa. Quý vị chưa bệnh đó, chứ bệnh như tôi rồi quý vị mới biết. Đau quá như vậy, làm sao lại bảo tôi không cầu hết bệnh, làm sao mà niệm Phật được? Vì biết quá nhiều rồi, nên điều gì cũng cãi lại. Thôi thì, người hộ niệm cũng đành thuận theo cái biết đó mà xếp gói ra về, chứ làm gì được hơn. Người hộ niệm nói, bác hãy cầu vãng sanh cực lạc nhé. Không, tôi muốn nhất tâm bất loạn, tôi muốn an nhiên tự tại ra đi, chứ tôi không muốn nằm trong bệnh viện mà vãng sanh đâu. Hãy cứ chữa trị cho tôi hết bệnh đi. Hết bệnh rồi, tôi quyết lòng hạ thủ công phu niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn để đi vãng sanh. Niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn để vãng sanh thì tốt đấy. Nhưng người bị bệnh đã đến giai đoạn sắp chết rồi mà còn kèn kè đến vấn đề nhất tâm bất loạn thì thật là điều sơ suất, vừa làm cho ban hộ niệm cảm thấy ngỡ ngàng. Và rồi, chính người bị bệnh thật sự tự làm một cái bẫy để cài lấy chính mình. Đây là những kinh nghiệm thực tế mà Diệu Âm đã từng gặp qua. Mong chư vị hiểu thấu. Trong một cuộc tọa đàm nào đó, Diệu Âm có nói rằng những ban hộ niệm người ta không sợ lắm khi hộ niệm cho một người không tu, nhưng lại sợ người có tu mà bướng bỉnh. Một người chưa biết tu thì đường vãng sanh yếu lắm, nhưng nếu người đó tánh tình hiền lành, biết nghe lời thì người hộ niệm cũng thấy an tâm hơn. Còn hộ niệm cho một người mà họ tự khoe rằng là đã tu 20 năm, 30 năm, 40 năm, họ tự hào đã đọc hết kinh này đến kinh nọ, tự khoe những kiến thức đó ra, để rồi khi gặp người hộ niệm khuyên, bác ơi, thành tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp độ nhé. Họ trả lời, Phật là tâm, tâm là Phật, Phật đâu có ở ngoài mà cầu. Thôi thì niệm Phật làm chi nữa? Bệnh sắp chết rồi mà cứ nói những đạo lý thượng thiên không mà, khổ quá. Khoe những lý đạo siêu huyền, tâm là Phật, Phật là tâm làm chi? Mà lại không cần đến người hộ niệm, để đưa đến tình trạng họ muốn giúp mình mà giúp không được, và cuối cùng mình lại trở ngại trùng trùng. Cho nên, thà rằng gặp những người không biết tu mà họ biết sợ, biết nghe lời, họ là những người thật sự đã tạo nghiệp. Họ biết họ đã tạo nhiều nghiệp chướng nặng nề, nhưng sau cùng có được cơ duyên gặp mình tới khuyên giải. Cái nghiệp chướng của bác lớn quá, bây giờ chỉ có Phật mới cứu độ được bác thôi. Phật cứu tôi được không? Cứu được. Ồ, họ mừng quá, giống như người đang bị trôi trong dòng nghiệp lực, đang sắp bị nhận chìm trong dòng nước lục cuồn cuộn chảy mà vớ được cái phao. Chính những lời nói của mình là cái phao. Chính câu A-di-đà Phật là cái phao. Chính lời nói Phật có thể cứu được là cái phao. Họ bám thật chặt vào cái phao đó, Chỉ thế mà thôi, họ được vãng sanh, họ được cứu. Còn mình, vì nghĩ rằng mình không có nghiệp chướng, có trí huệ, có thông minh, tự nghĩ mình chứng được cảnh giới nhất tâm bất loạn, có thể tự lực để đi vãng sanh, vô tình đã rơi mất cái phao, vì sơ suất này mà tự hại lấy mình. Nên nhớ, ma chướng muốn phá người tu, không phải khơi khơi mà phá được đâu. Họ cần làm sao cho người đó tăng lên một chút cống cao mà quên đi con đường chí thành chí kính, khởi ý niệm tự tu để chứng đắc. Muốn thông minh, họ cho một chút thông minh, muốn chứng đắc, họ cho một chút chứng đắc. Vì vậy mà cứ tưởng lầm rằng, à, thật sự ta đã chứng được nhất tâm bất loạn rồi. Xin thưa với chư vị, người niệm Phật đến cảnh giới nhất tâm bất loạn mà không kiên nhẫn chờ được cho người khác tự đến tán thán mình sao? Đã đắc quả rồi mà lại có trạng thái mừng vui khắp cỡn, vội vã khoe ra sao? Nhất tâm bất loạn là một cảnh giới chứng đắc mà có rất nhiều người hiểu lầm. Khi thành tâm niệm Phật, có được một vài phút an tịnh nào đó, cảm thấy như mình đang bay trên mây, thì vội vã tưởng là chứng đắc, hoàn toàn không phải đâu. Lý nhất tâm bất loạn là những người trí huệ của họ đã khai mở, năng lực của họ cỡ hàng Bồ Tát sơ trụ trở lên rồi, không phải bình thường đâu chư vị ạ. A-la-hán nhiều khi không bằng họ nữa đó. Năng lực của một vị A-la-hán có thể xuyên qua bức tường không trở ngại. Hãy hỏi thử những người tự xưng là chứng đắc gì đó, có làm được những chuyện này chăng? Có những người khi tu, thấy mình được an lạc một chút, đêm nằm mộng thấy Phật, thấy hào quang, thấy hương thơm gì đó, vội đi khoe khắp nơi. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, người tu hành mà không chịu khiêm nhường, không chịu nhiếp tâm lại niệm Phật để cầu Phật gia trì, cứ đứng đó khoe ra, thấy thì có một, ra nói tới trăm ngàn vạn ức lần nhiều hơn. Đến một lúc quá nặng rồi, dù chư Phật mười phương xuống đây cứu cũng không cứu được. Đó là lời Ngài Ấn Quang nói, Diệu Âm chỉ nhắc lại mà thôi. Những người đi hộ niệm, khởi thủy là những người có tâm từ bi, có lòng tin vững mạnh. Sau một thời gian đi hộ niệm, có được một số thành tích, thì có người lại khởi tâm cống cao ngã mạn. Thật sự có đấy. Họ tự cho rằng, tôi có khả năng cứu độ một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khi gặp những người này, Diệu Âm thường khuyên rằng, hãy đổi lại lời nói này đi. Tôi có khả năng trợ duyên cho chị, cho bác vãng sanh, thì hay hơn nhiều. Nói rằng, tôi có khả năng cứu độ anh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì đây là một lời nói sơ suất. Nếu bạn có khả năng cứu độ chúng sanh vãng sanh, thì hãy đi cứu độ đi, chứ còn Diệu Âm này không đủ khả năng. Khi cho rằng mình có khả năng cứu độ người ta vãng sanh, thì có lẽ năng lực của mình ngang bằng với A-di-đà Phật rồi chăng? Mà thật ra, chúng sanh phải có đầy đủ tín, nguyện, hạnh mới cảm ứng đến đại nguyện của A-di-đà Phật mà được vãng sanh. Không tín, nguyện, hạnh thì A-di-đà Phật cũng cứu không được. Vậy mà mình lại cứu được sao? Chẳng lẽ mình có năng lực hơn Ngài rồi à? Không phải vậy đâu, đừng nói lời sơ ý. Chúng ta chỉ làm cái nhiệm vụ gọi là trợ duyên hay khuyến tấn mà thôi. Giúp cho họ gặp được cơ duyên này mà khởi phát tín tâm vững mạnh lên. Khởi phát cái lòng tha thiết muốn giảng sanh cho mạnh lên. Rồi chính họ phải quyết lòng niệm câu A-di-đà Phật. Chính cái tín, cái nguyện và cái hạnh của người đó cảm ứng đến A-di-đà Phật mà họ được về Tây Phương. Nếu họ đã phát tâm mạnh như vậy, nhưng bây giờ họ đau đầu quá thì làm sao đây? Họ nhức lưng quá thì làm sao đây? Người hộ niệm chúng ta tới ngồi bên cạnh, một mặt thì niệm Phật, một mặt thì lấy tay xoa xoa chỗ đau giống như Kim Bình đang làm đó. Xoa bóp nhẹ chỗ đau cho người ta thoải mái một chút. Người ta nhức đầu quá, mình cho người ta uống viên thuốc Paradol, rồi xoa nhẹ nhẹ cho họ cảm thấy thoải mái và đỡ lo một chút. Rồi mình bắt đầu khuyên răn, động viên tinh thần, giúp họ từ chỗ khổ này mà cố vươn lên quyết định niệm Phật. Nếu bác không cố gắng vượt qua cái ách nạn này, thì khi bị lọt lại trong lục đạo luân hồi, đời sau sẽ khổ hơn đời này gấp vạn lần đó. Chết rồi đời sau trở lại làm người không dễ đâu, mà có thể phải trở lại bằng cái kiếp thú vật để chịu khổ, làm thân trâu bò để cày bừa cho người ta. Rồi tới lúc bệnh, tức là bị đau đầu như thế này, ông chủ không có tha mình đâu. Thực sự khi mình quỵ xuống, mình không cày được nữa, người ta mổ bụng mình, xẻo thịt mình, lóc xương mình để ăn, chứ đâu có tha cho mình. Lỡ dại làm thân súc sanh, suốt cuộc đời cặm cụi làm việc phục vụ cho ông chủ, nhưng khi chết vẫn không được tha, lúc đó mình mới thấy khổ. Vậy thì bây giờ nương theo cơ hội này mà quyết lòng phải vượt qua ách nạn này để vãng sanh cực lạc nhé. Hãy nói những lời hết sức chân thành như vậy, đơn giản như vậy, không lý cao luận huyền gì cả. Cần trực tiếp giúp cho người bệnh thấy ra một số vấn nạn đáng sợ, là nếu không được vãng sanh thì bị đại nạn. À, họ sợ quá, sợ cái cảnh quyết thành con bò quá, sợ cảnh đi xuống địa ngục quá. Họ quyết lòng vùng lên, càng đau càng quyết lòng. Vô tình, chính họ vượt qua cái ách nạn của chính họ. Chính nhờ cái tâm vững vàng, với cái ý chí vững vàng, mà họ vượt thoát ách nạn. Nam mô A Di Đà Phật. Sơ xuất của người bệnh, tọa đàm 30. Như vậy, họ vãng sanh là nhờ mình xúi dục họ, để cho họ vững lên, họ tự đi. Mình chỉ có nhiệm vụ trợ duyên như vậy mà thôi, chứ không phải mình đứng đó niệm A-di-đà-phật, 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 thì tưởng rằng mình có năng lực cứu độ họ. Không phải vậy. Thành ra, muốn được hộ niệm cho viên mãn, xin chư vị đừng bao giờ để quá trễ rồi mới mời ban hộ niệm. Mỗi người phải tự biết về phương pháp hộ niệm trước, giống như chuyện một bà già liều mạng nói qua hồi sáng đó. Bà cảm thấy bệnh sơ sơ thôi, là kèo nè đồng tu tới hộ niệm cho mình. Bà già này vốn bao tử bị yếu, sống ở vùng quê, ăn uống không điều độ, khiến cho bao tử bị đau. Bác sĩ cho uống thuốc làm bằng chất than củi. Bà thường uống loại thuốc này, đến khi thấy trong người hơi cảm lạnh sơ sơ, thì bà năn nỉ người ta tới hộ niệm cho bà. Đồng tu tới hộ niệm, nhưng thấy bà lúc đó rất tỉnh táo, không có triệu chứng gì bị bệnh hoạn cả, miệng thì nói leo lẻo. Hộ niệm xong thì bà đứng lên đi mở cửa tiễn mọi người ra về. Đồng tu nói, bác chưa chết mà tại sao lại bắt chúng tôi hộ niệm làm chi? Bà nói, rõ ràng tôi bị bệnh thiệt mà, nếu không tin thì quý vị lại rờ thử coi, trán của tôi ấm ấm nè. Thực ra, chính cái trán của Diệu Âm bây giờ cũng đang ấm ấm nè, bị cảm sơ nằm nghỉ vài hôm thì hết, chứ có gì đâu mà bắt người ta tới hộ niệm. Mỗi đêm hộ niệm xong rồi, thì bà dặn mọi người ngày mai tới hộ niệm nữa. Thật lạ lùng cho bà già này, hộ niệm qua 2 ngày, 3 ngày, người ta đành phải nói, rõ ràng là bác chưa chết, vậy bác phải trở lại niệm Phật đường niệm Phật đi. Rõ ràng tôi bệnh thiệt đó. Không ai biết bà bị bệnh gì, rõ ràng cứ hộ niệm xong rồi. Khi mọi người ra về, thì bà xỏ chân vô đôi dép xẹp xẹp ra mở cửa tiễn khách, và không quên nhắc câu, ngày mai hộ niệm tiếp cho tôi. Chư vị nghĩ thử coi, mình có khả năng kiên nhẫn hộ niệm như vậy không? Thực ra, đây cũng là một bài học hay. Chúng ta cũng nên thực hành hộ niệm như vậy đó. Khi thấy người ta mệt mệt yếu yếu thì lo nghĩ tới chuyện hộ niệm đi. Mạng sống vô thường, chưa biết là vài năm sau hay vài hôm sau phải ra đi, nên từ mỗi người phải lo nghiên cứu về hộ niệm trước. Còn người hộ niệm cũng nên lo tới thăm viếng, giảng giải trước. Hãy thực hiện liền 3 ngày liên tục như vậy cho người bệnh. Hãy cố gắng bắt đầu càng sớm càng tốt để dặn dò những gì cần dặn. Trong 3 ngày đó, người hộ niệm theo dõi tinh thần người bệnh, những gì họ còn mập mờ, những gì họ còn vướng mắc, nên khuyến khích họ hỏi ra. Hơn nữa, cần khuyên người thân trong gia đình có gì thắc mắc nên nêu ra để chúng ta giải quyết trước. Nhờ khởi đầu hộ niệm sớm giúp ta biết được, à, bà này bị kẹt điểm gì, gia đình này bị kẹt cái gì. Nhờ thế, trong những lần hộ niệm sau, mình đã chuẩn bị những gì cần nói chuyện với người ta. Như vậy, phải hộ niệm ngay trong những lúc mà người ta còn tỉnh, chứ không phải chờ đến lúc mê man bất tỉnh rồi mới làm. Những lần đầu tiên hình như chỉ là hình thức thăm viếng thôi, hẳn nhiên cũng nên niệm Phật với người ta, nhưng thực ra nặng về theo dõi tình hình, dự đoán những điều thuận hay nghịch có thể xảy ra. Có chuẩn bị cẩn thận như vậy, thì đến lúc bệnh bắt đầu nặng rồi, mình mới có thể giúp tích cực cho người bệnh được. Đừng bao giờ nghĩ rằng bà đó chưa tới lúc chết thì tới hộ niệm làm chi. Không phải đâu, đây là lời nói của những người không biết hộ niệm đó. Đừng bao giờ chờ cho bà đó ngáp ngáp rồi mới bắt đầu hộ niệm nhé. Không được đâu, 100 lần tìm không ra 1 lần thành công đó. Vì sao vậy? Quá trễ rồi. Để quá trễ mới hộ niệm thì nhiều lắm cũng chỉ có thể giúp họ vượt qua 3 đường ác là quá may mắn rồi. Nhưng được vậy thật ra cũng khó khăn lắm, chứ không dễ đâu. Vì thế, tất cả cần phải chuẩn bị trước. Trở lại vấn đề sơ suất khi hộ niệm. Có những người sau một thời gian đi hộ niệm, thành tựu được một số trường hợp ra đi để lại thân tướng khá tốt, thì lại có vấn đề khác sanh ra. Đó là người hộ niệm tuyên bố rằng mình có khả năng này, khả năng nọ. Gặp những trường hợp này, Diệu Âm luôn luôn nhắc nhở rằng đây là một sự sơ suất, cần phải sám hối càng sớm càng tốt. Nếu không chịu sám hối, coi chừng đến lúc mình lâm chung sẽ bị trở ngại. Có nhiều người hỏi rằng đi hộ niệm cho người ta vãng sanh, tức là tôi tạo cái nhân vãng sanh. Có cái nhân này thì tôi sẽ hưởng cái quả vãng sanh chứ. Nếu tôi hộ niệm cho người ta vãng sanh mà sau cùng tôi không được vãng sanh thì nhân quả ở đâu? Xin trả lời rằng nhân quả ở đây chứ đâu. Cái nhân anh giúp người vãng sanh, nhưng thật sự anh có chịu nhận cái quả báo vãng sanh hay không, đó là quyền của anh. Anh tạo cái nhân vãng sanh, nhưng anh không muốn nhận cái quả báo vãng sanh, mà lại nhận cái quả báo Atula, quả báo trong 6 đường luân hồi, thì anh ráng mà chịu vậy. Tại sao vậy? Tại vì cái duyên của anh đã bị nghịch rồi. Nếu anh có cái nhân vãng sanh, mà anh cẩn thận tạo cái duyên vãng sanh trọn vẹn, thì nhân gặp duyên tự nhiên có quả báo thích ứng. Anh có cái nhân vãng sanh vì anh đã trợ niệm cho người vãng sanh, nhưng từ đó anh lại nổi tâm cống cao ngã mạn lên. Xin hỏi, tâm cống cao ngã mạn là duyên gì vậy? Trên Tây Phương Cực Lạc, những vị thượng tiện nhân ở đó, có vị nào tâm cống cao ngã mạn hay không? Chắc chắn không có. Anh cống cao ngã mạn, như vậy làm sao anh được quyền đem cái tâm cống cao ngã mạn về trên cõi Tây Phương? Hòa thượng Tịnh Không nói, A-di-đà Phật cho chúng sanh mang nghiệp đi vãng sanh, chứ không cho đem cái tập khí hư hại để vãng sanh. Phải chú ý điều này. Khó lắm đó chư vị ơi, đừng nên sơ suất. Tập khí là gì? Tập khí không phải là nghiệp chướng, mà tập khí chính là cái duyên trưởng dưỡng cái nhân tạo ra nghiệp chướng. Nói rõ hơn là ông chủ nuôi dưỡng nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng trùng trùng của anh trong quá khứ, chư vị thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương không sợ, A Di Đà Phật cũng sẵn sàng tha thứ. Nhưng mà cái tập khí của anh, ngài tha không được. Ví dụ như tập khí đố kỵ, ghét người này, ghét người nọ. Nếu đưa anh về Tây Phương Cực Lạc rồi, anh ghét vị này, ghét vị nọ, thì A Di Đà Phật giải quyết làm sao đây? Trong quá khứ, vì thiếu tâm từ bi, ưa ganh ghét người nên sanh ra đấu tranh, chém giết, tạo nghiệp. Tạo nghiệp trong quá khứ thì hiện đời có thể nhận quả báo bị đánh, bị giết, bị ức hiếp, vân vân. Trong chúng ta có ai dám chấp nhận quả báo này là do chính mình đã tạo cái nhân từ trước đây không? Chấp nhận được thì coi như mình xóa được những nhân chủng xấu ác. Nếu không chấp nhận vấn đề nhân quả của chính mình, cứ tiếp tục đấu tranh, căm thù, ganh ghét, thì cứ tiếp tục ở đây mà chịu nạn. Thực ra, tất cả đều có nhân quả hết. Đừng để cái tâm thị phi ganh ghét mà tạo thành cái ngòi nổ cho một kiếp nạn đau khổ mới. Tập khí hãy buông ra. Phải biết thành tâm sám hối lỗi xưa. Cố gắng đừng vướng vào các thứ độc, tham, sân, si nữa. Lỡ vướng phải thì phát tâm ân hận liền và mau mau niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật để sám hối kịp thời. Dùng câu Phật hiệu mà xóa giận tập khí vậy. Mình có giận không? Có, tại vì mình là phàm phu tục tử, nên cái tập khí này đã có sẵn rồi. Bây giờ giải quyết làm sao đây? Hãy tập mỗi khi lỡ nổi giận lên, thì mau mau niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Lúc niệm A-di-đà Phật, tức là mình sám hối. Hãy niệm câu A-di-đà Phật liền để sám hối tại chỗ. Tập như vậy thì câu Phật hiệu trở thành một dấu trừ. Nó trừ lần cái tập khí của chính mình. Niệm Phật thành một thứ phản xạ tự nhiên. Đến giờ phút lâm chung, lỡ một cơn giận hay tập khí nào hiện ra, mình niệm A-di-đà Phật liền. Tự câu A-di-đà Phật nhắc nhở lấy mình mau mau bỏ tập khí đi, quay về với câu Phật hiệu. Chúng ta phải tự nhận mình là phàm phu tội lỗi mà quyết lòng sám hối, chí thành mới được cảm ứng. Các ngài thấu hiểu cái nạn của phàm phu chúng ta. Các ngài luôn luôn phóng quang gia trì để giúp cho chúng ta hoàn thành tâm nguyện đi về Tây Phương. Muốn cứu một người phàm phu là cứu như vậy đó, chứ không thể nào chờ cho người đó toàn thiện 100% như các đại Bồ Tát được. Điểm quan trọng là ta có chịu thực tâm sám hối hay không? Có nhiều người thường hay nêu câu hỏi như thế này. Người kia tu hành đến nay là 50-60 năm rồi, mà chính họ cũng chưa chắc sẽ được vãng sanh. Thì làm gì bà đó còn giận hờn, còn kình cãi đủ chuyện mà bây giờ tới hộ niệm thì bà được vãng sanh? Tôi nói, bà đó hôm tháng trước còn mê muội, còn tạo nghiệp ác, nên khi gần lâm chung, bà phải nằm sủi lơ, đau đớn muốn chết luôn. Nhưng vì thân phận thấp kém, nên có chút ít tánh khiêm nhường, biết nghe lời. Ban hộ niệm tới cảnh báo, khuyên nhắc vài tiếng, bà nhận biết lỗi lầm, nên sợ quá mà thành tâm sám hối. Một ngày, hai ngày, thành tâm kiệt lòng sám hối mà được cảm ứng. Được A-di-đà Phật, chư Đại Bồ-Tát phóng quang gia trì, giúp bà niệm Phật nhất tâm bất loạn trong lúc ra đi hồi nào mà mình không hay. Còn mình tu được 50-60 năm, kệ mình, phước báo nhiều, kệ mình. Nhưng nếu ỷ lại vào phước báo đó tưởng là ngon, coi chừng bị thiếu cái tâm chí thành chí kính. Thiếu tâm sám hối mà không được cảm ứng. Một khi tưởng rằng mình ngon, thì nghiệp chướng nương theo đó mà phát triển song song. Như vậy làm sao mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được? Trước đây cũng có một vị nói với Diệu Âm rằng, tôi biết một vị kia tu gần 70 năm, công phu cao như vậy, mà khi ra đi không được vãng sanh, thì làm sao những người chỉ cần ta hộ niệm cho họ mà được vãng sanh? Vãng sanh đâu dễ dàng vậy? Diệu Âm nói rằng, nếu tu hành 70 năm mà khinh thường câu A-di-đà Phật, không niệm câu A-di-đà Phật, không cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì không được vãng sanh. Có lẽ người đó chỉ tự tu cho chứng đắc, chứ không tu đường vãng sanh. Nếu phá được nghiệp hoặc, thì tùy theo mức độ phá nghiệp mà có thể chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Tự tu tự chứng, thì chứng đến mức nào hưởng đến mức đó. Còn muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì phải tín nguyện hạnh đầy đủ. Không đủ tín nguyện hạnh thì không thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Cách tu hành tự lực này chỉ có hàng thượng căn thượng trí mới làm nổi. Ta nên hiểu rằng, trong pháp tu vãng sanh về tịnh độ, có ba điểm kết tụ lại để cho một hành giả được vãng sanh. Một là tự mình cố gắng niệm Phật cầu vãng sanh, đây gọi là niệm lực. Niệm lực này tự mình phải lo lấy. Niệm lực này bao gồm cả tín, nguyện, hạnh. Mình phải niệm Phật với tín tâm đầy đủ, phải phát nguyện vãng sanh tha thiết thì mình mới có niệm lực mạnh. Niệm lực này nó khơi cho chân tâm tự tánh, hay gọi là Phật tánh lực của mình ứng hiện. Mình niệm A-di-đà Phật thì Phật tánh lực của mình theo cái duyên này mà ứng khởi ra. Phật tánh lực của mình ứng hiện ra thì nhiếp thọ lực của Phật mới có thể tiếp độ đưa cái Phật tánh lực của mình đi về Tây Phương. Hòa thượng Tịnh Không giảng rất rõ về tam chủng hữu lực. Một người tu hành suốt đời mà không niệm Phật thì niệm lực không có. Niệm lực không có thì Phật tánh lực, hay gọi là chủng tử A-di-đà Phật, hoặc cũng gọi là tánh giác A-di-đà Phật của họ không khởi ra được. Tánh giác A-di-đà Phật không khởi ra được thì đường phước báo có thể đi, đường thiện đạo có thể đi, còn đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì không đi được. Tu hành không đủ tín nguyện hạnh thì không phải là pháp tu vãng sanh tịnh độ. Hầu hết bị kẹt trong pháp tu nhân thiên. Nếu tu hành giỏi thì hưởng được phước báo gì đó của thế gian, chứ Phật tánh lực không thể ứng hiện thì nhiếp thọ lực của Phật không thể rước được cái cục thịt này đi về Tây Phương. Mình đi con đường khác thành ra không được vãng sanh là lẽ tự nhiên, cớ chi lại nghi ngờ bà già niệm Phật được vãng sanh. Tu hành đã không có một lời nào hỗ trợ cho nhau thành tựu, lại sơ ý buông lời chống bán, phá mất tín tâm của đại chúng, chặn mất cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của chúng sanh. Đây là tội phỉ báng Phật Pháp, coi chừng chính mình bị đại nạn. Như vậy, được vãng sanh tịnh độ phải tu đúng đường, chứ không thể căn cứ vào tu lâu hay mới tu, tu nhiều hay tu ít được. Hôm trước mình đã nói qua rồi, vãng sanh về Tây Phương không phải là chứng đắc, mà đi về Tây Phương chẳng qua là một sự di dân. Ta là một thường dân từ quốc gia này được cấp phép di dân thành một thường dân của một quốc gia khác. Rõ ràng, hoàn toàn chúng ta đi theo diện di dân, chứ không phải đi theo diện chứng đắc. Đi theo diện chứng đắc, ví như diện nghề nghiệp, diện chuyên gia. Ta không phải là chuyên gia, nhưng khi đã trở thành công dân của nước đó rồi, chúng ta sẽ hưởng được tất cả mọi phúc lợi ở nước đó. Nói rõ hơn, tại cõi ta bà này, ai muốn chứng gì đó cứ ở đây mà chứng. Còn ta cứ thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu vãng sanh, thì ta vãng sanh trước. Về miền tịnh độ cực lạc rồi, tự nhiên không chứng được cũng chứng. Đúng hệt như Ngài Vĩnh Minh Đại Sư nói, nhược đắc kiến di đà, hà sầu bất khai ngộ. Nghĩa là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì gặp Đức Phật A-di-đà. Gặp được A-di-đà Phật rồi, lo chi mà không khai ngộ, lo chi mà không chứng đắc. Cho nên, hãy chí thành niệm Phật, cảm ứng đến A-di-đà Phật tới thọ ký ngày giờ ra đi. Nếu được vậy, hãy báo cho anh Tâm Nhật Thuyết chuẩn bị hộ niệm. À, lúc đó cũng ngon rồi đấy, cũng tạm gọi là đắc kiến di đà rồi đấy. Chờ ngày vãng sanh, nhất định được vãng sanh. Nếu lúc vãng sanh A-di-đà Phật đến mà mình mệt quá rồi, cổ mình khô queo rồi, nói không được nữa, mặc kệ không sao hết. Người ta không biết kệ người ta. Người ta không thấy được Phật A-di-đà, mình thấy là đủ rồi. A-di-đà Phật hóa hiện ra theo đúng ảnh tượng Phật mà những người hộ niệm treo trước mặt mình. Hòa thượng Tịnh Không nói, chư vị cứ mạnh dạn theo Phật mà đi vãng sanh đi, không sai trật đâu, không có một vị oan gia trái chủ nào dám cả gan giả dạng Phật A-di-đà để gạt người niệm Phật đâu. Nhất định không có đâu. Quý vị đừng có sợ, nhớ cho kỹ. Những người tu theo pháp tự lực, vì không được Phật lực gia trì, định lực lúc đó lại quá yếu, nên thường dễ bị vướng phải cạm bẫy. Oán thần trái chủ nhất định sẽ tìm cách gạt mình đến cùng luôn. Đây là vấn đề thuộc về nhân quả của chính mỗi cá nhân phải chịu. Còn người niệm Phật nhờ được Phật gia trì, hộ pháp bảo vệ mà tránh được vấn nạn này. Tuy nhiên, người niệm Phật vẫn có thể bị gạt. Tại sao vậy? Tại vì niệm thử, tại vì niệm mà không chịu tin, tại vì niệm để cầu phước chứ không phải để vãng sanh, tại vì niệm mà xen tạp đủ thứ. Nói chung, tính nguyện hạnh không đủ, nghĩa là niệm lực đã sai. Còn nếu một người thực sự niệm Phật, quyết lòng đi về Tây Phương, thì chư Thiên Long hộ pháp ngày đêm bảo vệ cho người đó. Xin thưa với chư vị, không bao giờ có hiện tượng bị giả dạng đâu. Chư vị nên yên chí đi. Chí thành, chí kính, thực hiện đúng pháp niệm Phật. Nếu chư vị không chịu chí thành, hành xa pháp niệm Phật, thì sau cùng bị giả dạng, bị lường gạt. Đây là tại do mình. Trong cuốn Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp, chính Diệu Âm cũng trả lời một câu hỏi rằng, có người thấy được A-di-đà Phật, đến chừng quán tưởng lại thì không phải, nhập định thấy được A-di-đà Phật, sau cùng thì không phải. Vì đó ra tuyên bố rằng, A-di-đà Phật cũng bị giả như thường. Tuyên bố một lời sai lầm, Diệu Âm trả lời rằng, nhất định người này không phải là người niệm Phật. Nếu người này có niệm Phật, cũng chỉ là niệm thử. Còn nếu người này niệm Phật tinh tấn cho mấy, thì cũng là niệm Phật để cầu phước báo gì đó, chứ không phải cầu vãng sanh. Nói tóm lại, tính nguyện hạnh đã sai lạc rồi. Có một vị kia niệm Phật một thời gian thì chứng đắc, sau đó tự xưng là đã được nhất tâm bất loạn, rồi viết một cuốn sách diễn tả sự kiện Phật ứng hiện như vậy. Đầu tiên, Phật ứng hiện từ một bức hình Phật, tạm gọi là hình một, rồi vì đó quán tưởng tiếp, thì Phật hóa hiện thành hình hai. Tiếp tục quán tưởng nữa, Phật mới hóa hiện thành hình ba. Mỗi lần sau vi diệu hơn lần trước. Có người hỏi tôi xin dùng lời của Ngài Ấn Quang mà nói rằng, nếu không nhiếp tâm thanh tịnh niệm Phật cầu gia trì, đến lúc bị nhập quá nặng rồi, chư Phật mười phương xuống cũng cứu không được. Mong chư vị nhớ lấy lời Ấn Quang Đại Sư dạy. Trở lại vấn đề hộ niệm, mình biết rõ mình là phàm phu tục tử, nên xin chư vị hãy kết hợp chặt chẽ với nhau mới được. Khi bệnh nặng, phải mời người tới hộ niệm trợ duyên. Giả sử mình tu hành có giỏi cho mấy đi nữa, gặp người đó mới khởi tu có vài ngày thôi, tới hộ niệm cho mình cũng phải trân quý người đó mới được. Tại vì sao? Tại vì nên nhớ rằng, họ tu mới có một ngày thì công phu của họ yếu. Nhưng lòng thành tâm, chí thành cầu nguyện của họ cũng tích cực hỗ trợ cho mình như thường. Còn nếu mình khinh thường người đó, thì mình phạm tội thượng mạng. Thượng mạng thì tiêu rồi, chết rồi. Tự mình là một tấm chắn hay là cái bờ đê ngăn cản sức cầu nguyện của họ, cũng đồng với ngăn che quang minh của Phật luôn. Diệu Âm từng ví như một người đứng giữa hai nguồn ánh sáng, một là của Phật, một là của ma. Cái tâm của ta như một vách ngăn, nếu mình thành tâm chí thiết niệm Phật nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì tâm của mình sẽ ngăn tất cả ánh sáng của ma, và mình được chiếu xúc trọn vẹn quang minh của Phật. Còn nếu mình nghi ngờ, ái ngại, sợ sệt, lo lắng, cao ngạo, thì tấm chắn này sẽ ngăn chặn quang minh của A-di-đà Phật, để cho ánh sáng của ma vương tự do chiếu xúc, kéo mình về cảnh giới đó. Nam mô A-di-đà Phật.